Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày pháp hội Địa Tạng tháng 8. Hôm nay thầy tiếp tục trả lời vấn đáp cho các Phật tử. Câu hỏi thứ nhất của ngày hôm nay, có Phật tử hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Bích Ngọc, pháp danh là Bảo Ân. Thưa thầy, gần ở tháng nay con có duyên nghe được thầy giảng những bài pháp trên mạng. Con đã nghe nhiều thầy giảng, nhưng khi nghe các bài pháp của thầy, con hiểu và thấm vô cùng. Hiện con và gia đình vào Sài Gòn làm ăn sinh sống. Vì thế con nghĩ được về dự pháp hội và đảnh lễ thầy, không biết bao giờ có cơ hội. Nhưng thật vi diệu, khi tâm con mong muốn 10 ngày nay, con nguyện xin chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho con, và hôm nay con đã đủ duyên lành được về dự pháp hội, và con hy vọng ở trong ngày pháp hội con được lạy thầy ba lạy, tỏ lòng tôn kính ạ. Lạy Phật thôi là đủ rồi. Lạy Phật lạy tổ là đủ rồi. Các thầy giới sơ đức bạc cho nên không cần phải lạy. Chăm lạy Phật lạy tổ là được. Con thưa thầy, con xin phép được đưa câu hỏi, rất mong thầy hoan hỷ chỉ dạy giải đáp giúp con ạ. Một, gia đình bên chồng con gồm mẹ chồng con và em chồng con hay bất hòa. Có những thời điểm từ mặt nhau, con nhiều lần cố gắng hàn gắn mọi người, nhưng chỉ một thời gian ngắn lại xảy ra chuyện. Dù chuyện rất nhỏ cũng dẫn đến từ nhau. Bố mẹ chồng con sống rất đạo đức nhưng đã mất từ năm 2010. Năm năm nay con biết đến Phật Pháp, con đã dùng tâm của mình sau khi làm các việc thiện, công quả, bố thí, cúng dường, vân vân, hồi hướng cho các thành viên trong gia đình mà không có kết quả. Vậy xin thầy cho con hỏi, có phải phần âm, tức cửu huyền thất tổ bên gia đình chồng con chưa được siêu thoát? Vì con được nghe các thầy giảng âm có siêu thì dương mới thái bình, hay đó là nghiệp của con, của mọi người trong gia đình con? Đây, ý thứ nhất, Phật tử ở trong thành phố Hồ Chí Minh, Phật tử Bích Ngọc, pháp danh là Bảo Ân, hỏi về công việc của gia đình có liên quan tới cuộc sống hàng ngày, về sự hòa thuận ở trong gia đình nhà chồng. Ở đây Phật tử nói là gia đình nhà chồng cứ hay bất hòa, mặc dù có khuyên thì cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi, xong rồi thì lại đâu vào đấy. Từ cái việc nhỏ có thể nó lại thành từ mặt nhau, không đâu vào đâu cả. Thế xin thưa các quý vị, Phật tử này hỏi rằng đấy có là việc tâm linh không? Do các cụ gia tiên chưa được siêu thoát không? Vân vân. Cái này nó cũng có nhiều thứ lắm. Cái thứ nhất mình phải biết rằng đây là cái sức cộng nghiệp. Theo như kinh nhân quả của nhà Phật thì đây là cộng nghiệp với nhau. Sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ, sinh vào để trả nợ. Đấy là bốn hạng cộng nghiệp chung trong một gia đình, một dòng họ, làm vợ, làm chồng, làm bố con, mẹ con, hoặc là anh em, hoặc là con cháu trong một gia đình, vân vân. Đó. Thì ở đây Phật tử này hỏi rằng đấy có phải là cái sự bất hòa trong gia đình đấy có phải là do bên âm các cụ chưa được siêu thoát không? Vì nghe các thầy giảng cũng như trong kinh Phật dạy là âm siêu thì dương mới thái bình, vân vân. Xin thưa các quý vị, có những việc nó không liên quan tới người âm đâu. Do chính cái bản nghiệp của cái người dương chúng ta. Tức là giữa người sống với người sống, nó do cái nhân duyên, do cái cừu oán, nhiều đời, nhiều kiếp với nhau. Nay sinh ra tuy ở trong một gia đình, nhưng mà coi nhau như là oan gia. Hơi một chút là giận nhau, hơi một chút là tức nhau, hơi một chút là cãi cọ nhau, và thậm chí là coi nhau còn như là kẻ thù. Đây gọi là oan gia ngõ hẹp. Nói như ngoài đời gọi là oan gia ngõ hẹp. Gọi theo nhà Phật chúng ta, gọi là sinh vào gặp nhau để đòi nợ và để trả nợ nhau vậy, để báo oán nhau vậy. Trường hợp này thì không liên quan đến âm phần, không liên quan đến các cụ ở gia tiên tiền tổ. Trường hợp này là do chính cộng nghiệp của những người đó. Ân oán là nhiều đời, nhiều kiếp với nhau. Muốn giải được cái oán nghiệp này thì tự những người đó phải cởi thôi. Không ai có thể cởi thay được. Kể cả vợ chồng cũng không cởi thay cho nhau được. Cha con, chị em cũng không cởi thay cho nhau được. Mà những người đó họ tự phải cởi. Tự phải cởi bằng cách nào? Chỉ có Phật Pháp mới giúp cho họ được phá mê khai ngộ. Buông đi hận thù. Sống với cái tâm thanh tịnh từ bi hỷ xả vốn có trong mỗi chúng sinh. Nhưng muốn làm được điều đó thì phải giác ngộ. Giác ngộ ở đây không cứ phải giác ngộ như chư Phật Bồ Tát. Mà giác ngộ ở đây chỉ cần là họ tiếp thu giáo lý của Đức Phật. Tin vào nhân quả lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Biết rằng cái oán nghiệp ấy đều do họ gieo trồng. Thì nay họ phải cởi bỏ. Ai buộc nút thắt thì người đó phải tự cởi nút thắt vậy. Cho nên trường hợp như thế này, thì xin thưa các quý vị, đến mẹ con, vợ chồng, anh em cũng chẳng thể hồi hướng cho nhau được. Mà chỉ có phải dùng Phật Pháp mới có thể thay đổi được tâm tính, chuyển được những cấu nghiệp từ vô thủy đã kết với nhau ấy. Cho nên ở trường hợp này, Phật tử làm sao đó mà dùng Phật Pháp để cho người thân trong gia đình, mỗi người hiểu được một chút. Khi họ hiểu á, thì mỗi người họ sẽ buông xuống một tí. Người học Phật chân chính, tu Phật thật sự, tin vào lời Phật dạy thực sự, thì họ sẽ nhận ra tất cả những cái sự chấp trược và sự thù hận ấy chỉ đem lại cho họ đau khổ mà thôi, chứ không đem lại được hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống này. Họ hiểu được điều đó thì mỗi người họ tự cởi và mỗi người họ tự đặt cái gánh nặng thù hận và chấp trược nhau xuống. Như thế mới có thể giải kết được, mới có thể cởi được cái nút thắt đấy. Còn tất nhiên, mình phận làm dâu, làm vợ, làm mẹ, làm người thân trong gia đình. Về trong gia đình này, làm dâu, làm vợ, làm mẹ người ta, thì đấy cũng là cái cộng nghiệp của mình rồi. Mình cũng tự mình phải tu tập, phải làm một tấm gương sáng về sự buông xả và sự thực tập một cái nếp sống từ bi hỷ xả lành mạnh ngay trong gia đình mình, để cho mọi người họ nhìn và họ soi vào. Đó. Thì làm như thế mới cởi được. Mà cũng thêm chịu khó hành sám. Sáng tối chịu khó hành sám. Tụng kinh Địa Tạng cũng là một cái phương pháp để giải kết cái âm phần và cái oán nghiệp đời trước. Và hành sám cũng làm cho mình được tội diệt phúc sinh. Có nghĩa là tu cả gì? Cả đường dương của chúng ta. Tức là chúng ta tu tinh tiến, thay tâm đổi tính, chuyển ba nghiệp thân khẩu ý xấu ác thành ba nghiệp thân khẩu ý lương thiện tốt đẹp. Chuyển thập ác thành thập thiện như lời Đức Phật dạy ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thì dần dần mọi cái sự tối tâm, sân hận và si mê của chúng ta và người thân chúng ta dần dần cũng sẽ chuyển được. Cho nên cái trường hợp này Thầy có lời khuyên Phật tử như vậy. Chứ đừng có cái gì cũng đổ cho mồ mả, đổ cho gia tiên cửu huyền thất tổ mà tội các cụ ra. Vì Phật tử này có hé lộ ra đây là bố mẹ chồng sống rất là tốt, sống rất là nhân hòa, đức hậu, vân vân. Cho nên cái gì người ta gieo nhân nào thì người ta hưởng quả đó. Bây giờ con cháu thì phải gieo cái nhân thiện giống như các cụ, giống như ông bà, thì sẽ được cái hưởng cái nhân tốt đó thôi. Còn bây giờ thì mình không gieo cái nhân đó thì đương nhiên oan oan tương báo, không biết bao giờ cho dừng. Cái này thì cũng về thì có thể cho gia đình người thân nghe cái bài giảng của Thầy ngày hôm nay, biết đâu đủ duyên, có khi họ khởi được tín tâm, họ ăn năn sám hối, đoạn ác tu thiện, thì có như vậy thì cái cuộc sống gia đình mới trở lại yên ấm, hạnh phúc và được tốt đẹp hơn trong những năm tháng qua vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi, mộ của ông nội chồng con thất lạc từ lâu, chỉ biết ở khu vực cánh đồng đó, và bác chồng, bố chồng khi còn sống không thấy, đi tìm mà đều có quan điểm chết là hết. Vậy giờ vợ chồng con muốn được sự chỉ dạy của Thầy làm thế nào ạ? Cái này thì mất mộ rồi thì cũng có hai cách. Một là mình cứ nhất tâm làm lễ cầu siêu độ cho các cụ, làm một cái di ảnh hoặc làm cái bài vị. Nếu các cụ có ảnh thì làm cái ảnh ấy, thờ ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu không có ảnh thì làm một cái linh vị, tức là cái bài vị đó, cái linh vị bằng gỗ đó. Bài vị đó thì mình thờ vọng thế cũng được. hàng ngày tụng kinh niệm Phật, tu tập công đức, phóng sinh, làm lành để hồi hướng công đức, cầu chư Phật Bồ Tát gia trì phóng đại quang minh, tiếp dẫn thần thức của cụ sớm được sinh về cõi lành, nếu như chưa được siêu sinh. Còn được sinh về các cõi lành rồi thì được tăng thêm công đức, phúc báo và tuổi thọ. Đấy cũng là cái cách tri ân và báo ân đối với những người học Phật chúng ta, không cứ là một mình Phật tử này, mà tất cả chúng ta nếu có người thân, các cụ mất mồ, mất mả, chúng ta cũng có thể làm được cái điều đó. Còn một cái phương pháp thứ hai, nó cũng kích thích hơn, tốn kém hơn và cần sự đồng thuận của chung của cả cái chi họ nhà mình. Đó là xây một cái mộ giả. Cái phương pháp này cũng có nhiều gia đình làm rồi, cũng có nhiều chi họ mất mộ các cụ, nhưng mà đi xem họ bảo là mất mộ thì phải thờ phụng các cụ thì gia đình nó mới yên. Thì những trường hợp như thế thì thầy cũng có hướng dẫn cho một vài dòng họ, một vài cái chi họ, đặc biệt ở bên Vĩnh Phúc, hình như năm ngoái hay năm nay, năm ngoái thì phải, cũng có cái chi họ lục đục cũng phải đến hơn chục năm. Thế thầy hướng dẫn cho thì và sang đây cứ nói với thầy là đi xem các thầy đồng, các thầy bói ở đâu, họ cũng nói là nhà mất ông mộ của ông cụ tổ ấy, nhưng ông cụ ấy thì là rất là thiêng, ông cụ ấy rất là thương con cháu cho nên là gia hộ cho con cháu, nhưng mà con cháu thì lại không thờ phụng cụ đến nơi đến chốn. Nhưng mà con cháu thực sự không phải không muốn thờ phụng cụ đến nơi đến chốn, nhưng mà mất mộ nó không thể tìm được. Ngày xưa chỉ nghe nói là ở khu vực đấy thôi. Nhưng con cháu đến tìm, đến xăm, đến thăm, đến đào, thậm chí dùng cả máy xúc để đào lật lên rồi, nhưng mà không thấy nữa cả. Thế con cháu cũng chịu thôi. Thế như đi xem người ta cứ bảo các cụ muốn gì? Muốn thờ phụng cho đàng hoàng. Thế tôi bảo thế, các cụ muốn thờ phụng cho đàng hoàng thì về cứ tụng kinh Địa Tạng lên một tuần hoặc ba tuần gì đó là hồi hướng công đức cho các cụ. Xong xin mà các cụ là thôi thì con cháu cũng đã nhất tâm đã tìm mà kiếm hết rồi nhưng không gặp. Nay thì xin các cụ là coi như là xây một cái mộ giả bên cạnh, mình gọi là mộ giả chứ thực sự là mộ thật, mộ bình thường nhưng mà không có hài cốt. Gọi là mộ giả thì không đúng, xây một cái mộ nhưng mà không có hài cốt để thờ các cụ. Ở chung vào cái nghĩa trang của các cụ gia tiên dòng họ ấy. Xong rồi cũng làm theo như các cụ ngày xưa mà mất mộ. Ngày xưa thầy cũng nghe, chưa xuất gia cũng đã nghe một số các cụ lớn tuổi ở trong quê nói rằng cái trường hợp mà mất mộ như thế. Rồi sau này xuất gia rồi cũng nghe một số các thầy cùng đồng học với nhau, cũng như nghe các thầy, các ông thầy Pháp, thầy cúng ở ngoài đời ấy, họ hay trợ duyên cho Tam Bảo, trợ duyên cho công việc Phật sự của các chùa, các thầy á. Và đấy thì vẫn mua một cái tiểu, xong rồi lấy cái quả gáo dừa ấy, đấy, quả gáo dừa ấy làm cái đầu. Còn cái lấy, ví dụ như có bao nhiêu đốt xương, con người ta theo khoa học, nó bảo có bao nhiêu khúc xương, bao nhiêu đốt xương, xương chân, xương tay, xương sống, xương lưng, xương sườn, vân vân như thế nào đó. Đấy thì cắt cái cành dâu ấy, lấy cái cành dâu ấy để coi như làm xương. Cành dâu làm xương đang xếp y như vậy, lấy cái quả dừa gáo á, cái quả gáo dừa ấy làm cái đầu. Còn cái cây dâu, cành dâu thì làm xương. Xong đó thì coi như là gì? Đấy, chúng ta thành tâm và chúng ta làm cái khóa lễ nhờ các sư hoặc nhờ các thầy cúng, gọi là cúng tiếp linh, triệu linh, nhập hồn nữa, cái kiểu nó như thế. Đấy. Cái cách lễ nó như thế. Ở ngoài thì họ, ngoài các ông thầy Pháp ở ngoài thì họ cúng nhiều lắm, nhưng mà với các thầy thì chắc chỉ biến đại bi xong rồi, hoặc là có cúng hoa tiếp linh hoặc là triệu linh, thế là xong thôi. Thế là làm lễ khai quang và làm lễ an táng, xong đó nhập mộ cho các cụ. Đấy là cái hình thức để cho gì? Người sống thì được an, mà người đã khuất thấy cũng thấy là con cháu thì nếu mà họ thần thức của họ chưa được siêu thoát thì thấy rằng là con cháu ở bên dương, bên trần là hết sức là tận tâm tận lực, một lòng một dạ để thờ kính các cụ, cho nên linh hồn các cụ nhìn thấy thế là hoan hỷ. Xong rồi họ mà chưa siêu thoát thì họ coi cái mộ đó là gì? Cái nhà của họ. Đấy, coi cái mộ đó là cái nhà của họ. Họ đi ra đi vào, thế là họ hoan hỷ. Đấy, có những trường hợp như thế. Thế cái dòng họ ở bên Phú Thọ đấy thì cái đợt cho các sư về làm lễ cho, làm cái kiểu như thế. Thế từ đó là sang bảo là yên, không thấy gì nữa cả. Con cháu, người thân thấy là phần lớn là gì? Là thấy yên từ ngày đó, họ hàng thấy yên từ ngày đó. Cho nên cái việc tâm linh, xin thưa các vị, nó nhiều cái chúng ta cũng không thể nào mà bảo là phải chứng minh bằng khoa học hay là chứng minh logic hay là ABC gì đó mới tin. Chúng ta là người phàm, người trần mắt thịt, có thấy thế giới quay âm đâu mà chúng ta bảo chứng minh. Mà có chứng minh được cũng thì chúng ta không có thấy đâu mà biết. Ví dụ có người mà họ có năng lực, mà họ có khai thông thiên nhãn, tuệ nhãn, họ nhìn thấy, họ bảo chúng ta đấy, bên cạnh có các cụ đấy chẳng hạn, chúng ta có biết đâu. Ví dụ như nhà ngoại cảm ấy, họ nhìn thấy, có những nhà ngoại cảm thực sự họ nhìn thấy những người ở cõi âm. Nhưng họ nói chúng ta có nhìn thấy đâu. Chúng ta có khai nhãn đâu, chúng ta có đủ nhân duyên để thấy các vị ấy đâu. Cho nên bảo chứng minh mà khoa học cái này thì quả thật là nó khó hơn là vẽ thang mây để leo lên trời vậy các quý vị. Cho nên thôi thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, ai gặp vào cái hoàn cảnh nào thì chúng ta tự mà thấm, tự mà ngấm và tự mà lo liệu để mà làm cho nó được gọi là an ở trong lòng. Tâm chúng ta được an. Mà tâm mà an thì mọi việc ở cuộc sống chúng ta thấy nó sẽ bình thường trở lại thôi. Trong nhà Phật có một câu nói rất hay là gì? Thân an đó thì đạo long. Mà thân mà muốn an đó thì tâm là phải gì? Phải an đó. Tâm nó chưa an thì làm sao mà thân mà an? Ý là nói là thân mà khỏe mạnh nhé thì mới làm các công việc Phật sự, mới có thể hộ pháp, mới có thể truyền kinh giảng đạo, làm các việc Phật sự mới giúp cho Phật pháp được hưng long. Nhưng mà đấy chỉ mà mới đúng một nửa thôi. Thân khỏe mạnh lên tòa giảng nhưng tâm anh không an, tâm anh không tĩnh thì anh có lên giảng đi chăng nữa nó chỉ là hình thức thôi. Anh có nói thao thao bất tuyệt đi chăng nữa thì nó chỉ là gì? Là hình thức, là ông thầy giáo mà thôi. Chứ không phải là ông thầy tâm linh, ông thầy giới đức, ông thầy tu hành. Thầy giáo cũng rất là tốt, họ truyền được những kiến thức. Về những kiến thức lịch sử, kiến thức toán học, vật lý, rồi địa lý, rồi ABC, vân vân, văn học, rồi các thứ đó. Nó đã truyền những kiến thức thế gian cho học sinh, cho sinh viên, cho chúng ta cũng rất là tốt, rất là trân trọng. Vì các cụ ngày xưa nói không có thầy đố mày làm nên. Không có kiến thức thì chúng ta ngu si, u mê, mờ tịt, chẳng biết cái gì cả. Cho nên cái kiến thức nếu chỉ có cái thân an mà tâm chưa an á, lên tòa giảng nó chỉ dạy được cái kiến thức Phật học mà thôi. Nếu mà tâm an, thân an thì chắc chắn là cái bài pháp ấy nó khiến cho đại chúng nghe thấy hoan hỷ phát Bồ Đề tâm, ai cũng muốn hướng thiện, ai cũng muốn làm thiện, ai cũng muốn tu tập theo Phật pháp, ai cũng muốn quy Tam Bảo, ai cũng muốn trở thành một người đệ tử hoặc là xuất gia hoặc tại gia của Đức Phật. Thì đó là chỉ cho gì? Những người tâm an, thân an thì sẽ làm cho đạo pháp được hưng long. Cho nên cái này quan trọng lắm các quý vị. Vì vậy mà trường hợp Phật tử này thì khuyên là đấy có hai cách về tâm linh. Một là thờ cái ảnh hoặc cái linh vị của cụ ở ban thờ và cung kính lễ bái hàng ngày, như cái như thế là nhẹ nhàng nhất ngay trong phạm vi gia đình vợ chồng nhà mình làm được. Còn nếu mà làm cái xây cái mộ, làm cái xương cốt bằng cành dâu quả gáo dừa đó thì cái này là phải cả cái chi họ
họp lại các cụ đều đồng ý mới có thể làm được. Nên cũng nên để khoảng độ tầm tháng 10, tháng 11 âm lịch mới làm, nếu có làm. Thế còn thờ di ảnh thì các thứ thì làm luôn được. Còn nếu làm mồ mả thì nên để tháng 10, tháng 11 âm nó trở đi thì làm được. Làm trước Tết âm lịch. Nếu có làm, trường hợp này thì về nên bảo nhau, bàn nhau. Ý nữa, đáng lẽ chỉ trả lời hai ý thôi, nhưng mà Phật tử này ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh ra. Cho nên thôi thì các Phật tử cùng hoan hỷ cho họ đi xa. Chúng ta đi xe buýt mà tới họ phải đi máy bay, xong lại phải đi xe khách hay đi taxi mới lên được đến đây. Hoan hỷ cho một chút. Ý thứ ba, vợ chồng con năm 2009 có về xây nhà trên đất của cha ông, bên chồng để lại. Hiện nay có mình mẹ chồng con ở, con đang ở. Thời điểm đó con chưa biết đến Phật Pháp nên khi xây dựng không có làm lễ. Vậy có sao không ạ? Tầng trên cùng con kê ban thờ gia tiên và ban thờ Tam Phật, tức là ban thờ Phật, hướng quay ra hông nhà mà không quay ra cửa chính. Nay con muốn di chuyển quay ra cửa và cửa lớn, và cửa lớn chân bàn thờ Phật để đưa ban thờ Phật lên trên chính giữa ban thờ gia tiên có được không ạ? Con kính tri ân thầy. Nếu mà xây ban thờ nhà thờ tổ hay ban thờ tổ chính ấy, thì chúng ta nên để cho nó chính chính vị chính hướng, chứ chúng ta không nên để bên đốc rồi quay ngang. Còn ban thờ thần linh thì lại để chính giữa nơi trang trọng nhất, còn thờ Phật thì là để bên đốc nhà, bên cái gian nách nhà. Thế như vậy là thà không thờ còn hơn. Các cụ ngày xưa nói là đã tin thì tin cho chót. Ở ngoài đời họ nói câu là đã vót thì vót cho tròn. Tin thì tin cho chót, vót thì vót cho tròn. Đã không tin thì thôi. Mà đã tin thì phải thờ phụng làm sao cho đủ cái lòng thành kính của mình. Thần linh gia tiên chỉ là những người có ân với chúng ta ở trong tam giới này. Tức là còn có cái khổ của sinh tử, cái khổ của luân hồi. Còn là chư Phật Bồ Tát, các ngài đã vượt qua khỏi những khổ ách nạn sinh tử luân hồi trong tam đồ lục đạo rồi. Các ngài cưỡi cái thuyền từ để đi khắp mười phương thế giới để cứu độ chúng sinh rồi. Các ngài là bậc thầy của cả trời và người rồi, huống chi là quỷ thần, huống chi là gia tiên kiểu huyền thất tổ của chúng ta. Cho nên một đấng gọi là thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn ấy, như vậy trong kinh Pháp Hoa ai mà đọc tụng để thấy tất cả chư thiên quái dục quái sắc quái vô sắc đều vân tập về thế giới Sa Bà chúng ta này, ở tại Linh Thiếu Sơn, nơi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, để cung kính đỉnh lễ và dâng lên cung điện lâu các áo báo lọng báo và thiên nhạc hương trời vân vân để cúng dường Đức Phật, mong Đức Phật nhận cho để gieo một chút cái túc phúc nhân duyên với chúng chư thiên ở các cõi đó. Các vị đó không phải là đệ tử Phật, mà chỉ gọi là gì? Thành kính nhìn, nghe thấy, nhìn thấy thế giới của mình có ánh sáng chói lọi từ ở hạ phương, tức là cõi Sa Bà chúng ta này, chiếu đến khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Cho nên chúng chư thiên mới rủ nhau đi tìm theo cái luồng ánh sáng quang minh ấy để tìm đến, nhìn thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp cho đại chúng ở tại núi Linh Thiếu tại cõi Sa Bà chúng ta. Mà chúng chư thiên phát tâm xuống để cung kính đỉnh lễ cúng dường và xin được làm đệ tử tại gia của Đức Phật. Nay chúng ta những người thờ Phật, phát tâm thờ Phật ở tại gia, chiếm đại đa số gần như tất cả đã là đệ tử Phật tại gia quy Tam Bảo. Chúng ta quy Tam Bảo là đệ tử Phật tại gia rồi. Vậy mà chúng ta thờ Phật đã là một cái tâm bồ đề, cái nhân duyên rất là lớn. Nhưng mà chúng ta lại thờ Phật ở cái bên đốc nhà, còn thần linh gia tiên là ở giữa gian giữa trang nghiêm, cái nơi trang nghiêm đẹp đẽ thành kính nhất thì thờ thần linh gia tiên. Còn Phật là cái đấng gọi là xuất ly tam giới làm thầy của cả chúng chư thiên, trục giới, sắc giới và vô sắc giới, huống chi là chúng quỷ thần, huống chi là chúng thần linh, huống chi là gia tiên cửu hiền thất tổ. Chúng ta là người có ân với chúng ta, sinh ra ta, nuôi lớn ở chúng ta, hoặc là sinh ra cha mẹ ông bà các cụ chúng ta và nuôi lớn các cụ chúng ta, gọi là gia tiên cửu huyền thất tổ, vân vân. Cho nên không thờ thì thôi, mà thờ thì nhất định phải là để cái nơi trang nghiêm thành kính nhất ở trong cái gian phòng, trong cái nhà thờ, trong cái phòng thờ ấy. Cho nên thầy thường hướng dẫn các Phật tử của thầy là nếu mà cái nhà mà rộng á, cái phòng thờ rộng á, thì chúng ta thờ ban Phật riêng và thờ ban thần linh gia tinh gia tiên riêng một ban. Thế để chúng ta cúng bái lễ bái ngày lễ ngày Tết, ví dụ dỗ chạp chưa chay trường được thì ban thờ thần linh thần linh gia tiên, chúng ta ăn gì cúng đấy, thế là chúng ta còn ăn mặn á. Thì họ hàng anh em con cháu đến thì vẫn có thể ăn gì cũng nấy bình thường. Còn bên ban Phật thì chúng ta thanh bông hoa quả, chay tịnh trang nghiêm để tụng kinh niệm Phật hồi hướng. Được như thế thì là tốt nhất. Còn nếu mà phòng thờ mà nó chật, nhà cửa chúng ta không rộng, không to, không lớn, không có phòng thờ riêng, thì chúng ta có thể thờ chung một ban thờ được. Những cái ban thờ Phật chúng ta đóng một cái cấp nó cao hơn, lên khoảng 20 phân cho đến 30-40 phân gì đó, tùy. Đó, tùy theo cái không gian của gia đình chúng ta, to hay nhỏ. Thế đấy, ở trên cao, cái cấp trên cao chúng ta thờ Phật. Nếu mà nhà nhỏ thì cũng không cần phải thờ ảnh, thờ tượng, chỉ cần với bát hương thờ Phật thành kính là được. Nếu mà cả gia đình hoan hỷ thì thờ treo cái ảnh Tây Phương Tam Thánh, như ảnh Đức Phật Thích Ca, ảnh Quán Âm hay ảnh Địa Tạng, vân vân lên trên đó. Được thì nhìn nó càng trang nghiêm. Cái đối tượng năng, đối tượng sở lễ của chúng ta là chư Phật Bồ Tát, để chúng ta phát tâm khi tụng kinh lễ Phật, niệm Phật và thắp hương, chiêm bái, cung kính, cúng dường, thanh bông, hoa quả, hương hoa đăng trả quả thực, vân vân, hàng ngày hoặc là hàng tháng gì đó thì là càng tốt. Mà còn nếu không thì một cái bát hương thì cũng được thôi. Đấy. Thế còn cái cấp dưới thì thờ thần linh và gia tiên, tổ cô, tổ cậu chúng ta. Thậm chí nếu là gia đình con một bề, tức là sinh con gái, không có con trai. Các cụ ngày xưa nói là không có con trai nối dõi tông đường thì con gái cũng được, không sao cả. Không có con trai thì con gái cũng thay con trai nối dõi tông đường và thờ phụng gia tiên, không ảnh hưởng gì. Về chính sách của Đảng, Nhà nước của chúng ta trong một thời gian dài mấy chục năm nay là mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 con. Đặc biệt là những người làm cán bộ công chức nhà nước, sinh con thứ ba thì hoặc là mất chức hoặc là bị kỷ luật. Cho nên ngày xưa là rất là nghiêm cái đó. Vì vậy mà sinh đứa đầu là con gái, đứa hai con gái rồi, nếu muốn giữ chức, muốn không mất việc thì bắt buộc thì về chỉ được 2 con thôi. Sinh đứa thứ ba là hỏng thôi, là bị kỷ luật, có khi ngày xưa là mất chức. Nhưng bây giờ thì bị phạt chút thôi. Bây giờ thì Đảng, Nhà nước chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn trong vấn đề sinh con, kế hoạch hóa gia đình cũng nhẹ hơn. À, tôi cũng bây giờ chúng ta thấy là cũng không tuyên truyền mấy cái việc là sinh con, cấm không được sinh con thứ ba nữa. Ngày xưa chúng ta đấy đi họp, họp thôn, họp khu phố thôi, thấy bà hội trưởng hội phụ nữ xã hay hội trưởng phụ nữ thôn đó, suốt ngày ra rả cái gì tuyên truyền, thậm chí ở trong hội trưởng thôn hay là dọc đường làng là gì, là cái khẩu hiệu đấy, mỗi một cặp vợ chồng chỉ nên sinh gì từ 1 đến 2 con, rồi khắp các banner áp phích lớn ở ngoài các ngã ba đường, những cái nơi trang trọng nhất để dẫn vào làng, vào xã, vào phố, vào phường, thậm chí là vào bắt đầu vào thành phố có cái biển to tướng của cái hội phụ nữ hay cái gì đấy đó, treo là ai cũng nhìn thấy luôn, mỗi cặp vợ chồng chỉ nên sinh hay là chỉ được sinh 1 đến 2 con. À, chính vì vậy cho nên cái thời đó chúng ta biết là dân số chúng ta phát triển quá nhanh, kinh tế thì lại không đuổi kịp với cái sự phát triển kinh tế sau khi sau giải phóng năm 1975. Cho nên Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta phải gì? Phải gọi là kiềm chế cái sự phát triển dân số quá nhanh, quá nóng, làm nó không cân đối giữa phát triển dân số với lại phát triển kinh tế, thì không thể nào mà bố mẹ với đất nước có thể lo cho các con và lo cho người dân chúng ta, đặc biệt là các cháu nhỏ có thể được học hành bằng chúng bằng bạn, không có thể nuôi con ăn học một cách đến nơi đến chốn. Cho nên lúc đó mới có cái phong trào gọi là kế hoạch hóa gia đình, nó có thể nó đẩy lên cái mức độ cao nhất trong lịch sử hình thành và phát triển đất nước Việt Nam chúng ta, 4.000 năm, hơn 4.000 năm lịch sử. Nhưng bây giờ thì lại khác. Bây giờ thì phần lớn giới trẻ bây giờ nó có cái khuynh hướng, cái tư tưởng là học theo châu Âu và học theo một số các quốc gia phát triển như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc, như là Đài Loan ở châu Á chúng ta. Nó không muốn khổ, không muốn mang nặng đẻ đau. Nó muốn giữ được các sắc đẹp và lâu dài, cho nên nó không muốn lấy chồng. Đấy, một bộ phận giới trẻ bây giờ nó không muốn lấy chồng, không muốn lấy vợ. Con trai thì không muốn lấy vợ, con gái không muốn lấy chồng. Mà thậm chí nhiều cô lấy chồng thì nói với chồng thì nhất định không sinh con. Về sinh con thì sao? Các cô ấy già và xấu đi rất là nhanh. Cho nên bây giờ là dân số Việt Nam bây giờ khoảng độ 10, 15, 20 năm nữa là cũng báo động về gì? Về già thì nhiều nhưng mà trẻ thì là ít. Giống hệt như là một số nước châu Âu, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, và bây giờ sang cả Trung Quốc nữa. Đảng, Nhà nước, Chính phủ Trung Quốc ngày xưa là gì? Còn thắt chặt kế hoạch hóa gia đình hơn Việt Nam. Việt Nam của chúng ta còn có 1 đến 2 con, Trung Quốc duy nhất chỉ có 1 con. Vì dân số Trung Quốc là nhiều nhất thế giới mà. Cho nên họ chỉ có duy nhất chỉ được 1 con. Trai hay gái mà kệ, chỉ có 1 con. Chính vì chỉ có 1 con như vậy cho nên dân số Trung Quốc nó bây giờ là nó đang bị già nua. Và đặc biệt là theo cái sự phát triển của y học, của khoa học, họ siêu âm. Mà người Trung Quốc thì họ chú trọng, họ rất là gì? Trọng nam khinh nữ từ ngày xưa rồi. Chính vì vậy 10 cặp vợ chồng sinh con thì có đến 7 cặp là sinh nam, 3 cặp sinh nữ. Vì nó được có 1 con. Những gia đình ở thành phố, gia đình có điều kiện thì có thai mà cái họ đi siêu âm. Con trai mới để, con gái thì bỏ. Cho nên dân số Trung Quốc là bây giờ là hiện tại dân số Trung Quốc là tính bình quân là phải có đến gì? 7 nam mới có khoảng 3 nữ. Vì vậy mà con trai Trung Quốc lớn lên thì 7 người thì 7 nam thì chỉ có 3 nữ, thì đương nhiên chúng ta ghép vào thì có gì? 3 người con trai mới lấy được vợ thôi, còn 4 người thì không lấy được vợ. Cho nên chúng ta thấy một thời gian 5-10 năm trước thì thế thì một cái phong trào là người Trung Quốc sang lấy người Việt Nam, lấy người Campuchia, lấy người Lào, lấy người Thái Lan đó. lấy con gái. Có chút tiền nó sang, nó đem chút tiền sang, sang lấy về thì tưởng là sướng, nhưng thì nó chuẩn bị tí tiền nó sang lấy xong về. Như là cái máy để cho người ta, nó quay nhiều đôi vợ chồng, quay nhiều người vợ Việt Nam hay là người phụ nữ các nước khác lấy người Trung Quốc về khổ lắm. Không phải tất cả cùng khổ, nhưng đại đa số đều khổ. Đó. Lấy vào nơi nông thôn nữa thì nó khủng khiếp luôn. Cho nên á, chính vì cái sự không cân bằng dân số ấy, Trung Quốc bây giờ giới trẻ, thành phố nó không muốn sinh giống như châu Âu, giống như Hàn Quốc, Nhật Bản rồi, Đài Loan rồi, Hồng Kông. Cho nên Trung Quốc bây giờ mới vội vội vàng vàng là thấy cái dân số Trung Quốc ngày thì càng già, trẻ thì không muốn lập gia đình, không có sinh con. Bây giờ Trung Quốc mới bỏ đi, bỏ cái vấn đề kế hoạch hóa gia đình, duy nhất mỗi cặp vợ chồng chỉ có một con rồi. Trung Quốc bỏ mấy năm nay rồi, và khuyến khích sinh nhưng mà không kịp. Vì cặp vợ chồng trẻ ở Trung Quốc bây giờ nó sống cái kiểu là nếu có lấy nhau thì nó xác định lấy với nhau không muốn sinh con, cho đỡ khổ. Không phải là tất cả, nhưng mà nhiều cặp vợ chồng như thế là không cân đối cuộc sống xã hội, vấn đề dân số ở trong đất nước của họ. Cho nên bây giờ họ bỏ đi và khuyến khích. Và chúng ta biết là trên thế giới có một số quốc gia ở châu Âu, châu Úc, như là nước Úc chẳng hạn đấy. Sinh con, khuyến khích sinh con, và sinh con thì nhà nước nuôi cho đến năm 18 tuổi. Nuôi không luôn các quý vị. Mà bảo là cứ có cặp vợ chồng nào mà có cưới nhau mà có em bé một cái là họ y tế họ đến chăm sóc hỏi han hơn là bà Hoàng các vị ạ. Vì dân số của họ là gì? Ít. Đất nước thì rộng. Mà giới trẻ bây giờ thì đấy, chúng ta thấy thích ăn chơi thì sang bên Đài Loan là 10 người phụ nữ thì có đến 3-4 người nhất định không lấy chồng. Còn 5-6 cặp phụ nữ lấy chồng, nhưng mà có đến 1-2 cặp là nhất định không sinh con. Lấy nhau để sống với nhau thế thôi, không sinh con. Đấy. Cái tình trạng này có nhiều quốc gia trên thế giới rồi. Và bây giờ sang Việt Nam chúng ta giới trẻ đang bắt đầu có cái xu hướng đấy. Chính vì vậy mà cái việc kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng không nặng nề như khoảng độ 7-8 hoặc chục năm mà trở về trước nữa. Những người cán bộ đảng viên mà không may sinh con thứ ba, thậm chí sinh con thứ tư, cũng chỉ là viết cái bảng kiểm điểm và gọi là tạm thời gọi là không bổ nhiệm trong vòng một năm, không thăng lương, thăng chức trong vòng một năm thôi, xong hết một năm thì lại thôi. Nhưng còn ngày xưa là nặng nề là mất chức đấy. Đang làm đảng viên có khi mất cả đảng viên, mà mất đảng viên thì mất cả chức luôn đấy, mất tất cả. Thì đấy, chúng ta thấy là cái bối cảnh lịch sử như vậy. Cho nên là có nhiều gia đình là chỉ sinh 2 con gái. Thế thì bây giờ chỉ sinh 2 con gái, vậy thì ai là người thờ phụng? Cái quan điểm theo như phong kiến ngày xưa, quan điểm bảo là con gái là con của người ta, con trai mới là con của mình. Vậy thì bây giờ con gái không có con trai, mà chỉ có con gái. Thế thì nếu như là Phật tử, các Phật tử lấy con nhà người ta về làm vợ mình, thế nhà người ta chỉ có 1-2 chị em gái, không có con trai. Thế bây giờ chúng ta là con rể, chúng ta không thờ phụng bố mẹ chồng, không thờ phụng bố mẹ vợ chứ, xin lỗi, không thờ phụng bố mẹ vợ, không thờ phụng gia tiên nhà vợ nếu như nhà vợ nhà mình không còn ai là con trai, không còn cô gì chú bác gì con trai nữa, mà chỉ còn cái nhánh đó nữa thôi, chúng ta không thờ hay sao? Đó, nếu không thờ thì chúng ta gì phạm một cái tội gọi là bất hiếu, đại nghịch bất hiếu. Nếu không có bố mẹ vợ thì làm gì có vợ chúng ta? Bố mẹ vợ cũng mang nặng đẻ đau như bố mẹ ta. Bố mẹ ta mang nặng đẻ đau nuôi lớn chúng ta, chúng ta mới thành người như ngày hôm nay. Bố mẹ vợ cũng mang nặng đẻ đau vợ mình, nuôi lớn vợ mình. Rồi đến năm 18 đôi mươi, ngoài đôi mươi thì mới có con gái để gả cho mình chứ. Thì mình mới có vợ ấy chứ. Cái ân ấy, đức ấy, nghĩa ấy, Chúng ta là con người đã phải nhớ rồi, huống chi là con người học Phật nữa, là con người bình thường người thế gian còn phải nhớ và tri ân báo rồi, báo ân rồi, huống chi là người đệ tử Phật, người học Phật. Chúng ta tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Cho nên là các Phật tử chúng ta phải nhớ được cái điều đó, tu gì thì tu, cái tâm hiếu, cái đạo hiếu là cái nền tảng của người đệ tử Phật của chúng ta, kể cả người xuất gia cũng phải có tâm hiếu và đạo hiếu, chứ không chỉ cứ là chỉ người tại gia chúng ta mới nghĩ đến tâm hiếu và đạo hiếu, xuất gia cũng phải có. Cho nên hôm trước thầy mới giảng về gì? Bốn trọng ân của đạo Phật chúng ta như thế. Cho nên ban thờ, nếu mà các Phật tử chúng ta ở tại gia, gia đình nhà vợ mà không còn cô gì chú bác, không có bác, không có cậu, bác tức là anh vợ, cậu tức là em vợ, đúng không? Đó, có mình vợ mình thôi, hoặc là có chị, hoặc có em vợ cũng là nữ, thì mình đầu tiên mình phải là cái người chủ động để nói chuyện với vợ. Con nào cũng là con em ạ. Bây giờ ông bà đã mất rồi, thế thì bổn phận của chúng ta là con. Con gái hay là con rể thì đều là con cả. Nhờ có ông bà, có các cụ, anh mới có em. Đây là nói đóng vai các cụ đấy nha, không phải là thầy đâu nha. Không có lại bảo ông Thịnh, thầy Thịnh thì lại nói thế thì chết. Chết toi, oan thì màu thì chết, oan thì kính thì chết, đúng không? Đấy, kiểu thế. Nói chuyện mình là người làm gì? Làm chồng, là người học Phật thì phải chủ động là như thế. Đôi khi người vợ người ta cũng ngại, thậm chí là ngại gì? Có cái không ngại chồng, nhưng ngại bố mẹ chồng, ngại anh em họ hàng bên nhà chồng không dám đề xuất cái vấn đề đó. Thì mình là chồng thì phải gì? Chủ động trong cái vấn đề đó, để mà thờ phụng cho có trên, có dưới, có trước, có sau. Vậy mới làm chọn cái gì? Đạo làm con. Cái đạo hiếu là đạo Phật, tâm hiếu là tâm Phật, theo như lời Phật dạy ở trong kinh vậy. Cho nên cái việc mà nếu mà thờ, ban thờ thần linh ở dưới, chúng ta có thể thờ cả bên nội, cả bên ngoại đều được. Nếu thờ cả bên nội, bên ngoại thì nó bát hương nó hơi nhiều hơn chút xíu. Đó là bát hương thần linh thì ở giữa. Bình thường thì thầy hay đi hướng dẫn cho người ta, mà ngày xưa cụ tổ chủ hương, cụ Viên Thành, cụ tổ chủ hương cụ hay đi bốc và hướng dẫn cho các Phật tử như thế. Cho nên cái cách thờ phụng nó cũng có nhiều cái thuyết khác nhau lắm. Những thầy ngày xưa gần gũi cho cụ Đệ Tam Pháp Chủ với cụ tổ chủ hương thì giả các cụ thấy các cụ hay hướng và thờ cho các Phật tử bà con nhân dân như thế. Nếu mà thờ chung trong một ban thờ thì cái cấp trên cao là cái bát hương thờ Phật, cái cấp ở ban dưới đó, cái bát hương to hơn ở chính giữa là bát hương thần linh. Vì thần linh là gì? Là những vị thần là bảo hộ cho gia đình, cho dòng họ chúng ta, cho nên chúng ta thờ kính các ngài. Thì cái bát hương phải to hơn ở chính giữa. Còn bên tay phải của mình hướng vào, tức là bên tay trái của bát hương thần linh từ trong hướng ra là bát hương gia tiên. Còn ở bên tay trái mình hướng vào và tay phải của thần linh hướng ra là bát hương tổ cô, tổ cậu. Đấy, đấy là nếu chỉ thờ bên nội. Còn nếu thờ bên ngoại á, thì bát hương bên nội và bên ngoại gia tiên thì bằng nhau. Ví dụ cái cỡ thần linh là 20, to hơn một chút, thì cái cỡ gia tiên khoảng 18, bên nội 18, bên ngoại cũng phải 18, chứ không thể là bên nội thì chúng ta cho thì 18, bên ngoại thì cho 16 hoặc 14. Chúng ta thờ như thế thì thà không thờ còn hơn. Thờ như thế có nghĩa là gì? Bên trọng, bên khinh, có thờ các cụ cũng không về đâu. Các cụ cũng không giáng ra, cũng không đến đâu. Đã thờ thì phải gì? Bên nội, bên ngoại chúng ta phải trân trọng như nhau. Đó, nếu bát hương gia tiên bên nội là cỡ 18 thì bên ngoại cũng phải cỡ 18. để sang bên phía bên tay phải của mình hướng vào, để tay trái của bát hương thần linh hướng ra. Đấy là bên nội thì để bên bên trái, tức là bên gì? Bên chủ. À, chủ thì thường chúng ta thấy các nguyên thủ quốc gia trên toàn trên thế giới, chúng ta thấy chủ thì thường ngồi ghế từ trong tivi hướng ra là thường là gì? Là bên gì? Bên trái, tức là bên phía trái gì? Bên tim của mình á. Đấy, chúng ta cứ hướng từ trong quay ra thì bên tim của mình. Đấy là bên chủ. À, chúng ta thấy không? Các nguyên thủ tiếp khách á. À, các vị xem tivi á. Đấy thì là bên tay phải của màn hình hình chúng ta hướng vào, những bên tay trái của màn hình hướng ra, đấy là chủ, còn khách thì ngồi bên bên kia. Thế cho nên á, mình thờ nhà mình thì mình coi như là chủ và khách. À, thì nhưng mà ở đây chủ khách nó không phân biệt cái kiểu như là thông lệ đón khách ngoại giao quốc tế, mà đây là nội ngoại. Nhưng mà thường ngày xưa thầy đi thì giả Đức Đệ Tam Pháp Chủ với cụ tổ chủ hương là các thấy các cụ nhà gia đình nhà nào mà thờ chung hai họ như thế thì là họ nội, thì ở bên phía bên tay phải mình hướng vào lễ, tay trái từ trong hướng ra, tức là nói theo chủ khách theo những ngoại giao ấy, thì kiểu như thế. Còn bên ngoại thì thờ bên tay trái hướng vào và tay phải từ trong hướng ra. Đó, nếu mà thờ cả bát hương tổ cô tổ cậu nữa thì thần linh ở giữa hai bên là gia tiên bên nội bên ngoại. Ví dụ thần linh cỡ 20 bát hương chẳng hạn thì gia tiên cỡ 18, còn tổ cô tổ cậu thì để hai bên ban ngoài nữa, bên nội để thì phía bên ngoài, bên nội bên ngoại thì phía bên ngoài ở bên ngoại, thì nhỏ hơn nó khoảng độ tầm 16 hoặc 14 là được. Đấy, kiểu như thế. Như thế nếu mà thờ cả bên nội bên ngoại như thế là phải mấy bát hương? 5 bát hương. Bát hương thờ Phật là gì? Là ngoại, ngoài tam giới rồi, không tính vào đó. Đấy, một là 3 bát hương thần linh và gia tiên và tổ cô tổ cậu. Đó, người ta tính cái đấy thôi. Còn thờ Phật một cấp ở trên là tính riêng, nó không tính vào cái ban thờ. Về thờ Phật là gì? Là một cái ban riêng, mặc dù ở trên cùng một cái hướng đó nhưng mà ở cấp trên, cho nên một cái ban riêng, một bát hương riêng. Đấy, ngày xưa là thầy đi học thì giả các cụ các tổ là thấy các cụ các tổ làm như thế và cũng hướng dẫn Phật tử như vậy. Cho nên người đi trước làm như thế nào thì nay các thầy học từ các cụ các tổ thì cũng hướng dẫn chúng ta làm như thế. Còn đúng sai phải trái thì nó nhiều thuyết lắm. Thầy cũng không nói là làm thế như thầy nói mới là đúng 100%, còn người khác là sai, không nói như vậy. Bởi vì nó cũng có nhiều thuyết lắm các vị. Nhiều cái quan điểm, có nơi thì bảo là chỉ thờ một bát hương chung là được, công đồng là được. Nhưng ngày xưa cụ thầy đi thì giả cụ Đệ Tam Pháp Chủ và cụ tổ chủ hương thì cụ bảo không nên thờ một bát hương. Ví dụ thần linh là thờ riêng một bát hương, gia tiên riêng một bát hương, tổ cô tổ cậu riêng bát hương. Đấy, thêm như vậy là đủ, kiểu thế. Chứ không thờ chung công đồng tất tần tật thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu bên nội bên ngoại và một bát hương duy nhất. Ngày xưa thì thầy đi thị giả các cụ các tổ thì thấy các tổ nói là không nên thờ như thế. Hiện nay thầy học như thế nào thì cũng nói lại như vậy. Còn đúng sai thì tùy theo gì? Theo quan điểm của mỗi chi, mỗi nhánh và mỗi các vị được học với các thầy như thế nào thì tùy. Thầy học thế nào thì thầy nói thế. Mà học ở đây là học toàn với những vị mà gọi là cao tăng thạc đức, những vị có uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, như Đức Đệ Tam Pháp Chủ, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ vậy, và Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành Viện Chủ Chủ Hương là ông của chúng tôi vậy. Đấy, cho nên cái đúng cái sai thì cũng không dám bàn như thế nào mới là đúng, thế nào mới là sai. Nay chúng tôi được học như thế nào mà học với toàn những bậc đạo cao đức trọng uy tín trong giáo hội như thế để đem hướng dẫn lại thêm cho chúng ta. Còn tùy duyên, các vị tin thì làm mà không tin thì cũng tùy thôi, không sao. Nhưng nếu không tin thì cũng đừng có đi phỉ báng thế này nọ thế kia, rồi phải khẩu nghiệp, phải tội ra. Ở đây thì cái câu trả lời của Phật tử này nói về cái việc cái ban thờ, vì ở tận trong miền Nam cho nên cũng hướng dẫn nó kỹ thêm. mà hướng dẫn Phật tử này đồng thời cũng là gì, nói cho tất cả đại chúng chúng ta cùng được nghe và được nắm thêm cái cách thờ phụng theo cái phong tục tập quán ở miền Bắc chúng ta mà thầy được học với các cụ, các tổ, các hòa thượng tiền bối, cũng như là đi thị giả các cụ thì thường thấy các cụ làm là như thế, và nay hướng dẫn lại cho chúng ta, còn thì tùy duyên các quý vị thôi. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin thầy cứu giúp gia đình con. Con là một Phật tử ở Sơn La. Bạch thầy cho con xin hỏi, bố con mất năm 2004 đến năm 2011 thì cải táng, nhưng đến năm 2017 phần hồn mới nhập được mộ. Ai cha, làm sao mà biết là mấy năm sau phần hồn mới nhập được mộ đấy này. Giỏi thế này còn đi hỏi thầy, thầy biết hỏi ai? Thầy chưa phải là Phật Bồ Tát, chưa có đại thần thông, cho nên cái này cũng không thể nói bừa được. Cứ đọc nốt câu hỏi xem vị này viết thế nào. Do bố con bị giữ lại vì qua cầu không thả tiền mua đường. Ai cha, ghê quá nè. Đọc lại cả đoạn này nhá. Bố con mất năm 2004, tức là năm nay đã tròn 20 năm. Đến năm 2011, tức là mấy năm? 7 năm thì sang cát đúng không? 7 năm sau từ khi mất cho đến 2011 là 7 năm sau sang cát. Khi cải táng, nhưng đến năm 2017 phần hồn mới nhập được mộ. Tức là gì? Từ 2011 đến 2017 là mấy năm? 6 năm đúng không? 6 năm ông cụ không nhập được mộ. Ở đây đóng mở ngoặc đơn, tức là giải thích. Đóng mở ngoặc đơn tức là giải thích cho rõ nghĩa đó. Do bố con bị giữ lại vì qua cầu không thả tiền mua đường. Cái này không biết là ai nói. Chắc là đi xem ông thầy cúng thầy nói. Hay là về các cụ nhập vào các cụ nói thì tôi cũng không biết. Nhưng mà cái này nó hơi vô lý ha. Nó hơi vô lý. Đi nếu mà tất cả những người mà đi chôn cất xong rồi đi bốc mộ đi cải táng hay là mộ các anh hùng liệt sĩ vân vân đó, thế đi qua cái cầu đi qua cầu nào cũng phải thả tiền để mua đường hay sao? Thì chúng ta thấy có phải cầu nào phải mua đường đâu. Ngày xưa chúng ta có đi qua cầu qua đường có phải mua vé không? Chỉ có mỗi qua phà thì mới phải mua vé phà thôi. Còn qua đường ngày xưa là không phải tiền đường. Nhưng mấy năm nay á, đảng nhà nước chúng ta vì muốn phát triển kinh tế, cho nên á, mới kêu gọi các tổ chức, các doanh nghiệp nước ngoài cũng như là trong nước đầu tư đường cao tốc, đầu tư mở rộng đường xá để phát triển kinh tế. Đảng nhà nước chưa có đủ tiền để mở cùng một lúc trong vòng 5 năm, 10 năm mà mở tất cả các con đường ở Việt Nam. Đấy, cho nên mới phải kêu gọi các doanh nghiệp trong nước cũng như ngoài nước, gọi là đầu tư, gọi là BOT đó. À, hay là cái gì TT gì đó thầy cũng chẳng rõ lắm. Một là cách gì? Đổi hạ tầng. Tức là đổi họ, ví dụ công ty A này, ví dụ là doanh nghiệp Nhật Bản này, họ đầu tư cái đường cao tốc từ Hà Nội, Hải Phòng đi Quảng Ninh chẳng hạn. Đấy thì một là đảng nhà nước chúng ta cho họ bán vé là khoảng 20 năm hoặc 30 năm để họ thu hồi vốn. Đấy là một cách. Còn một cách nữa là gì? Đó là đổi hạ tầng cơ sở cho họ. Ví dụ cho họ là một cái đoạn đường nó hai bên quốc lộ, giải phóng mặt bằng các thứ khoảng độ tầm mấy chục hay mấy trăm ha để họ làm khu công nghiệp hoặc là làm khu giãn dân để họ bán cho dân, họ lấy lại tiền đấy chẳng hạn. Hình như cái đấy nó là BT hay cái gì gì đó, cái từ trong nhà nước là từ BT hay gì, hay là BOT, đối tác công tư gì gì ABC gì đó. Thầy là người tu không để ý rõ lắm, chỉ nghe thấy người ta nói sơ sơ như thế đó. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy bây giờ đi trên đường chúng ta mới phải trả tiền nhiều cái trạm thu phí như thế. Vì sao? Vì đấy là những cái doanh nghiệp họ bỏ tiền ra, họ đầu tư con đường đó cho nhà nước, cho nhân dân, thì đương nhiên họ đầu tư họ phải bán gì? Bán vé. Đấy, còn những con đường mà nhà nước làm cho nhân dân thì không phải bán vé. Làm cho nhân dân đi á thì ở đây không phải bán vé. Nhưng cũng có con đường nhà nước làm mà phải bán vé. Thì vì sao? Vì nó đầu tư lớn quá. Thì nhà nước phải gì? Phải bán vé cái đoạn đường đó để thu lại. Thu lại để làm gì? Lại để lấy cái kinh phí đó lại đi làm tiếp những con đường khác. Thế như vậy các con đường to, con đường lớn, con đường đẹp, nó mới từ thành thị cho đến nông thôn, nó mới phát triển kinh tế dần dần, lan dần từ cái lõi là trung tâm, là thủ đô, là nơi trung tâm tỉnh lỵ thành phố gì đó, dần dần mới ra quận huyện thị, mới phường xã, từ đồng bằng mới lên đến trung du, mới đến miền núi, kinh tế đất nước mới phát triển dần dần sâu rộng, mới làm dân giàu, nước mạnh. Đấy, thì chúng ta bây giờ thấy đi trên đường phải mất tiền vé qua các trạm thu phí ABC, cho nên chúng ta cũng nói là phải, nếu mà không mất tiền cầu tiền đường, không mất tiền mua cầu mua đường thì không nhập đường bộ. Như vậy là lấy cái pháp của thế gian để áp dụng vào cái việc tâm linh, như vậy là không có căn cứ. Không có căn cứ các quý vị. Cái việc nhập mộ hay không nhập mộ, siêu hay là không siêu, nó là gì? Là công đức tu tập. Nó là cái gì? Cái lúc chúng ta về, đưa các cụ về cái nghĩa trang ấy, chúng ta có làm lễ. Cái thứ nhất là kính cáo các vị thần thổ công quản trang đấy hay không. Chúng ta có làm lễ cúng nhập mộ cho các cụ hay không. Đấy, cái nghi thức kính cáo về làm lễ, kính cáo là lúc động thổ. Còn động thổ chôn cất xong rồi thì có cái lễ gọi là lễ nhập gì? Cúng nhập mộ để cho nó an phần về phần tâm linh. Người dương chúng ta thấy an, mọi nghi thức nghi lễ, cái tâm của con cháu đã gì? Đã được làm gì? Đầy đủ, như lý, như pháp. Đấy. Người ta làm thế nào? Nhà mình làm như thế để cho tâm gì? Cái tâm con cháu tất cả đều an. Còn nhập mộ được hay không nhập mộ thì nó còn tùy vào cái nghiệp duyên của cái vong linh ấy. Ví dụ như họ gì? Họ làm việc thiện, họ tu tập, họ vãng sinh Tây Phương rồi, họ sinh về cõi trời rồi, họ đầu thai cõi người rồi. Làm gì họ phải nhập mộ nữa đâu. Thì cái ngôi mộ đó chỉ là cái ngôi mộ gì? Ngôi mộ do con cháu xây dựng lên. Cái nắm cho cốt mà con cháu gì? Gọi là thờ cúng theo cái gì? Cái tâm, cái hiếu của đạo làm con và đạo người, người thân giữa tình người và con người và con người mà thôi. Đó, con người chúng ta khác con vật ở chỗ đó. Con vật, xin thưa các vị, cũng có những con vật nó gì? Nó không, cho dù biết chết rồi nó không bỏ nhau. Con vật có, những con vật nó còn như thế, huống chi con người. Đó, cho nên chúng ta thấy gì? Cái việc đó là cái tâm của chúng ta, cái đạo làm người của chúng ta hơn đấy nhiều các loại chúng sinh khác ăn nuốt lẫn nhau là ở cái chỗ đó. Thế còn cái chuyện siêu hay không siêu, không phải là cái chuyện là rước vong đi qua cầu qua đường là phải thả tiền cầu tiền đường thì vong linh mới siêu. Hay là không thể nào là nói rằng các cụ không nhập được mộ là vì con cháu đi qua cầu qua phà qua đường là không bỏ tiền dọc đường, vân vân, không có cái chuyện đó. Đấy, như thầy nói là siêu hay không siêu, nhập mộ hay không nhập mộ là tùy vào cái gì? Cái nhân nhân duyên, cái nghiệp báo của cái vong ấy, thần thức của người đó. Nếu mà họ làm những việc phúc thiện nó còn sống thì họ được siêu thoát rồi, mất rồi. Muộn qua 20, qua 49 ngày họ được siêu thoát rồi. Muộn nhất 49 ngày thì trong luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ nói là họ phải đi thoát hóa rồi. Hoặc là đi gì? Vào một cái cảnh giới nào đó rồi, trong lục đạo rồi. Đó. Nếu mà họ gì vào làm tội cực xấu cực ác thì đọa vào trong các loại địa ngục rồi, như là giống như người gì mất quyền tự do bị đi tù rồi. Thì đi tù rồi mình có làm nhà mới cho họ thì họ có về ở được không? Hả? Có ở được không? Chúng ta thương xây hẳn một cái nhà mới, một cái biệt thự, một cái biệt phủ cho họ, nhưng họ người đó bị tù chung thân hoặc là tù 50 năm, 70 năm hoặc 30 năm hoặc 10 năm, Nhưng mới vào tu gì? Có vài tháng hoặc một năm, chúng ta có xây gì? Biệt thự, biệt phủ cho họ, họ có về ở được không? Làm sao về được? Vì họ đang mất quyền công dân, đang bị pháp luật là trừng phạt, và cái tội ác của họ là đang bị đi gì? Đi tù. Thì tương đương gì? Thầy lấy một cái ví dụ ở thế gian như thế để ví dụ những người mà sống ở trên đời làm tội cực ác, vừa chết đi thần thức bị đọa vào trong các địa ngục lớn nhỏ như trong kinh Địa Tạng nói rồi. Thì cho dù có xây mộ đẹp đến đâu, có thầy cúng gì giỏi đến đâu, pháp sư giỏi đến đâu, cúng cũng không thể mời cái vong đó về nhập mộ được. Cũng giống như người mà bị làm việc cực xấu, cực ác, vi phạm pháp luật mà bị pháp luật bắt và xử, tòa án xử mà đi tù 30 năm, 50 năm hoặc chung thân. Chung thân là dụ cho gì? Tỷ dụ cho là người đọa vào cái địa ngục gọi là địa ngục A gì? A tỳ, hay còn gọi là vô gián địa ngục như trong kinh Địa Tạng nói, thì cái tội đấy không biết bao giờ ra. Giống như này, bị xử cái tội phải chung thân rồi thì người đó thì gần như là không có mong ngoại được ngày ở ra. Người mà tù 30 năm hoặc 50 năm, 70 năm còn có cơ hội là gì? Chấp hành tốt thì có cái ân xá dần dần, có khi 70 năm nhưng có thể là 20-30 năm là gì? Họ sẽ được ra. Vì họ chấp hành tốt. Ở trong đó chấp hành tốt, họ ngoan. Thì mỗi một năm, ví dụ ngay như Việt Nam chúng ta rồi, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, đặc biệt là ủy quyền cho Chủ tịch nước, là người mỗi một năm sẽ ký cái lệnh ân xá cho các tội nhân, các tù nhân được giảm nhẹ và được tha bổng, gọi là ân xá đó. Có người thì được giảm nhẹ, mà người có người thì được tha bổng, ví dụ tù 5 năm nhưng mới được 2 năm rưỡi, 3 năm thôi. Nhưng mà người đó chấp hành tốt, ăn năn, hối cải, muốn làm lại cuộc đời. Người thân gia đình làm đơn bảo lãnh và xin cho. Và Đảng, Nhà nước chúng ta xét thông qua gì? Các bác, các chú công an, quản giáo trại giam thấy là cái trường hợp này được. Trong suốt quá trình ở trong tù thì vị này rất là gì? Là có cái tính là gọi là ăn năn hối cải và muốn làm lại cuộc đời. Và xác nhận vào trường hợp này là gì? Là được. Đề nghị lên Bộ Công an đề nghị lên gì? Hình như là Thủ tướng nữa hay sao ấy. Xong sau đó Thủ tướng mới đề nghị lên thì Chủ tịch nước. Xong người cuối cùng ký cái lệnh ân xá đó là Chủ tịch nước. Vào cái dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của đất nước chúng ta thường hay có cái lệnh ân xá ấy. Không phải bây giờ mới có đâu mà từ ngày xưa, các đời vua chúa ngày xưa cũng thường có cái này rồi các quý vị. Đó. Thì cho nên thầy nói như thế để cho chúng ta thấy gì? Cái việc Phật tử này nói là do không gì? Đi qua cầu có phà không thả tiền mua đường cho nên các cụ không nhập mộ được trong vòng 6 năm từ năm 2011 đến 2017 là không có căn cứ. Không có căn cứ. Cho nên cái này cũng không phải nặng nề, không phải lo lắng cái việc đó. Đọc nữa này. Năm 2023, theo yêu cầu của nhà nước, lấy đất phần mộ bố con lại bị chuyển sang nghĩa trang khác. Gia đình con có đi xem, đóng mở ngoặc đơn, gọi hồn. Bố con bảo chuyển mộ cho bố vào ngày mùng 6 tháng 8, ngày mùng 6 hoặc ngày mùng 8 tháng 11 năm 2023. Nhưng gia đình con chuyển phần mộ sớm hơn vào ngày 21 tháng 10 năm 2023. Khi chuyển, bố con nhập hồn vào chị gái. Bố con có bảo chuyển vào ngày đó, bố con không được theo Phật. Đấy, lại còn thế nữa. Đấy, chuyển là còn phải chuyển vào cái ngày gì? Đúng ngày, đúng giờ mới được theo Phật, còn chuyển không đúng ngày, đúng giờ không được theo Phật. Cái này thầy nghe cũng mới, cũng lạ ha. Đúng sai thế nào thì thôi, thầy cũng không dám phán quyết cái này. Vì phán cái này nó thuộc về phần tâm linh. Mắt không thấy, tai không nghe. Thầy có nói đúng thì chúng ta cũng cho là gì? Thầy nói sai. Mà thầy có nói sai chúng ta là gì? Lại cho là thầy nói đúng. Như vậy tất cả đều là gì? Là vọng ngôn, ỷ ngữ với nhau hết. Cho nên cái đúng cái sai thôi. Chúng ta không tạm hoãn, không bàn cái chuyện đúng sai phải trái ở đây. Đến ngày 30 tháng 7 năm 2004, bố con nhập vào chị gái và bảo bố đang bị đọa giam ở tầng thứ 8 địa ngục. À cha cha, đọa giam ở trong tầng thứ 8 địa ngục mà vẫn về nhập vào người thân để báo được, đó là lạ thật đấy. Chẳng khác gì mà người đang đi tù là gì, đi về thăm gia đình vợ con được, làm một bữa cơm xong lại vào tù tiếp. Có phải không? Nó mất quyền công dân làm sao được như thế nữa. Nếu có bị bệnh gì ABC gì đó mà bắt buộc phải đi bệnh viện chữa thì cũng có quản giáo là gì, 2, 3, 4 chú, 4 bác công an rồi chứ. Theo thậm chí là ngồi cấp cứu, ngồi trong phòng, trong có công an, ngoài cũng có công an, sợ trốn chứ. Đâu có cái chuyện mà là người thân có thể đến thăm được. Kể cả họ đi bệnh viện, người thân cũng không thể đến thăm được. Mà có gì? Các vị chấp hành pháp luật là gì? Họ làm cái việc đó. Đấy, cho nên cái này là sai rồi nhá. Cái này thì khẳng định là sai nè. Đi xem họ bảo là đọa vào tầng thứ 8 địa ngục mà vẫn về báo, nhập vào con cháu để báo mộng thì đây là sai rồi. Cái này thì khẳng định sai 100%. Vì sai về gì? Sai về nhân quả. Sai về cả lý thuyết, sai về cả nhân quả. Lý thuyết thầy lấy ở thế gian đó, người đang chấp hành án bị đi tù á, bị biệt giam, bị nhốt ở trong tù, làm gì có chuyện đi về thăm người thân được, thăm người nhà được các quý vị. Cho nên cái này thì thầy mới nói là sai là được. Thì nó có gì? Có căn cứ vào kinh luận, vào luật nhân quả, vào pháp, vào các quy định của pháp luật ở thế gian chúng ta để mà nói là, đấy là sai. Cái hồn mà gọi đấy chỉ là quỷ thần mà thôi. Trong ấn Quang Đại Sư Văn Sao có nói rất nhiều về cái vấn đề là đi gọi hồn nhập cốt, nhập linh. Phần lớn là gì? Là do quỷ thần là giả mạo người thân để gì? Để kiếm ăn thôi. Chứ ít khi là người thân lắm. Cho nên thầy mới khuyên các Phật tử chúng ta là gì? Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Chúng ta cứ nhất tâm tín kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả để tu nhân tích đức hành thiện, hồi hướng cho người thân đã quá vãng như trong Kinh Địa Tạng dạy. Là gì? Là chuẩn nhất. Không có sợ bị quỷ thần nó ám nhập, nó trêu ghẹo, nó lừa lọc ở chúng ta. Đó. Như thế là gì? Là người học Phật chân chính nên làm. Còn ở ngoài xã hội người chưa học Phật thì họ làm thế nào thì đấy là việc của họ. Họ đi xem đồng gọi linh nhập cốt hay ABC gì đó, đấy là việc của họ, chúng ta không cấm được. Vì ở ngoài xã hội họ có những cái tín ngưỡng, những cái văn hóa của họ. Thế đây thầy đang nói là nếu mà làm một Phật tử thì chúng ta không nên làm việc đó. Còn nếu chưa làm Phật tử thì họ làm, đấy là việc của họ. Nếu mà hoặc là làm Phật tử mà chưa đủ niềm tin vào Tam Bảo, có đi làm đi chăng nữa thì Phật Bồ Tát cũng không vì đó mà đuổi chúng ta ra khỏi Tam Bảo, cũng không trách chúng ta lắm. Nếu chúng ta làm sai thì chúng ta tự gánh đó, tổn phúc thôi. Chứ Phật Bồ Tát cũng không phải vì cái việc đó mà Phật Bồ Tát không thương, đuổi chúng ta ra khỏi cái ngôi nhà Phật Pháp. Không có đâu. Phật thương chúng sinh như người mẹ thương con đỏ mà. Con làm sai mẹ đâu có bỏ. Mà tìm mọi cách để gì? Để dạy bảo, để giáo dưỡng cho đứa con nó thành người đó, nó hiểu biết thôi. Phật Bồ Tát cũng thế thôi. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng cái trường hợp A, trường hợp B làm sai rồi thì đừng có đi chùa nữa, đừng có lễ Phật nữa, đừng có theo Phật nữa. Không nên như thế, đây là cực đoan. Đấy là cái nhìn gì? Nhỏ hẹp, thiếu lòng từ bi. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay làm sai nhiều thì chúng ta mới còn đang ở trong cõi thế gian này chứ. Mặc dù thầy xuất ra ngồi trên tòa giảng, truyền kinh giảng pháp cho các quý vị, nhưng nghiệp chướng nặng nề đầy cho mới phải sinh trở lại làm người đấy chứ. Còn không bây giờ thầy thì ngồi trên tòa sen, các vị lễ bái xì sụp ra rồi. Sáng nay có người đầu tiên muốn lễ thầy ba lễ thầy có dám nhận đâu. Đấy đúng không? Thế đâu phải Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát mà dám nhận. Phàm tăng thôi. Cho nên hướng các vị lễ Phật lễ tổ thôi. Lễ chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng Tổ Sư thôi. Còn các thầy thì đủ duyên thì đi qua thì câu A-di Đà Phật gọi là xá xá một cái thôi. Thế là xong. Còn lễ bái thì lễ bái chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại Tổ Sư. Những bậc đạo cao đức trọng, những bậc tu chứng và những vị cao tăng thạc đức, niên cao lạp trưởng trong gì Trong Phật Pháp thì vì kính, vì chi, vì ân các ngài, cho nên chúng ta đỉnh lễ thì cũng được. Còn các thầy thì giới sơ đức bạc vừa vào cửa Phật mới có được một thời gian, còn đang tập tu, cho nên là nếu nhận các vị lễ bái cung kính nhiều là tự mình tổn phúc, các vị thì lại không được như cái tâm mong muốn thì là tổn cho cả hai bên. Cho nên với các thầy khác thì tôi thì thầy không biết, nhưng với bản thân thầy thì các vị đi qua gặp thì xá chào hoặc là một câu A Di Đà Phật như thế là viên mãn rồi, là quý rồi, là đủ rồi. A Di Đà Phật. Ở đây đang nói Phật tử này nói là đấy, đi xem người ta bảo bố đọa vào tầng thứ 8 của địa ngục, cho nên hàng ngày bị tra tấn đánh đập nhiều lắm. Bố con bảo anh em con hồi hướng tụng kinh phóng sinh cho bố thì bố mới đỡ bị đánh. Con và chị gái hàng ngày vẫn tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho bố con. Ngày trai chị em con vẫn phóng sinh hồi hướng cho bố. Vậy con xin hỏi thầy, giờ muốn cứu bố con thì chúng con phải làm như thế nào? Kinh dạy rồi, kinh dạy thế nào, Phật dạy thế nào, cứ thế mà làm, đúng không? Kinh Địa Tạng của Đức Phật dạy chúng ta là gì? Nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng bằng cách gì? Đó, thanh bông hoa quả hoặc là mâm cơm chay thì tùy, không thì chỉ cần gì, nếu không có điều kiện thì chỉ cần 3 hoặc 5 hoặc 7 chén nước trắng là được. Khá khá hơn một chút thì lập cái đàn tụng kinh Địa Tạng nhỏ nhỏ ở tại gia, 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Hoặc là nếu ở nhà mà gì, gia đình chưa thuần thì vào Pháp hội Địa Tạng như thế này, thì nhất tâm làm cái lá sớ hoặc làm cái bài vị, có điều kiện thì làm mâm cơm chay, không có điều kiện thì cân hoa quả là được, mà không có điều kiện thì chẳng cân hoa quả cũng được. Đến chỉ cần gì? Chú tâm thính pháp văn kinh, tụng kinh niệm Phật, một lòng một dạ chí thành chí kính, lấy công đức đó để hồi hướng siêu độ cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời cũng như hiện kiếp đã qua vãng thì sớm được. Nương vào cái thần lực của chư Phật Bồ Tát, cái uy đức và cái sự cộng tu của chư Tôn Đức Tăng Ni và tất cả đại chúng trong pháp hội để hồi hướng cho các cụ thì cũng sớm được, là gọi là sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm âm siêu dương gì, dương khánh vậy. Rồi vị hỏi nữa, nếu bố con bị đọa địa ngục tầng thứ 8 thì bố con có thể trốn về báo cho gia đình được không ạ? Vận hạn của các con đấy, thầy đọc nguyên lại cái câu này nhé. Nếu bố con bị đọa tầng thứ 8 địa ngục thì bố con có thể trốn về báo cho các con vận hạn của các con được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật. Các vị nghĩ xem, chẳng nhẽ tường ở trong tầng địa ngục thứ 8 mà cái tường nó lại thấp hay sao? Hoặc là cái tường nó xây lâu năm nó lại cũ nát quá rồi hay sao? Hay là các vị nghĩ là nghiêu đầu ngục tốt và các vị quỷ vương là gì? Mải ngủ trưa hay là mải đi ăn cơm mà hôm đó là uống rượu say, không nhìn thấy tội nhân trốn ra khỏi địa ngục hay sao? Câu hỏi rất là ngây ngô, rất là ngây thơ. Câu hỏi này đúng là gì? Rất là ngây thơ. Này, người ở đâu đây này? Đấy mà, đúng rồi mà. Thầy nghi nghi. Xem lại mới thấy là gì? Người gì? Người ở đâu? À thế vẫn nhớ phết nhỉ? Thôi nhưng mà tôi không nói nữa. Nói thì người ta lại bảo là thầy lại phân biệt vùng miền. Thầy không phân biệt vùng miền đâu. Nhưng cái câu nói hỏi cái kiểu thật thật như thế này ý rằng là kiểu như đồng hương nhà mình rồi. Thì Hòa Bình với Sơn La thì nói gì, giáp danh nhau ở đồng hương còn gì nữa. Thường ấy là những người dân tộc ấy, xin lỗi, sám hối, xin lỗi tất cả các bà con ấy, dân tộc thầy là người dân tộc. Người dân tộc thật sự là người ta gì? Thật sự là người ta nghĩ sao người ta nói vậy. À, phần lớn là như vậy đấy. Người dân tộc thực sự á, nghĩ sao thì người ta nói vậy. Hiểu sao thì họ bảo thế. Chứ họ không có phải là nghĩ xa, nghĩ gần để văn hoa chữ nghĩa hỏi như thế nào, để cho nó hay hỏi như thế nào cho nó ngấy đâu. Họ chỉ cần là tâm họ nghĩ thế nào họ hỏi thế thôi. Cho nên cái này cũng không trách họ được. Thì thế thì họ mới phải đến chùa. Nếu không thế họ đến chùa để làm gì nữa. Họ ở nhà họ tự tu, họ biết hết, ở nhà tự tu cần gì phải đến chùa. Cần gì phải đến đây để nghe pháp. Cần gì phải đến đây để cộng tu. Đúng không? Cho nên các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ thầy nói như vậy để chúng ta thấy rằng đấy, thế thôi, cái tâm thành, hiểu sao thì nói vậy, nghĩ sao thì viết vậy, đưa câu hỏi lên đây. Thì thầy qua đây thì cũng trả lời ngắn gọn cho Phật tử này là không có cái chuyện mà bố vào trong địa ngục mà còn trốn về báo mộng rồi báo họa cho con cho cháu được đâu. Cái này nếu có thì là quỷ thần thôi. Nếu thực sự mà bố của Phật tử này còn mất rồi, đang thần thức đang ở trong địa ngục tầng thứ 8 thì chắc chắn không bao giờ về được mà báo được, đấy là quỷ thần. Còn cái chuyện mà gì, nếu mà bố thật mà về báo thì không phải là đang ở trong đấy, báo được thì không phải ở trong đấy nữa rồi, thì là thoát ra rồi. Cho nên cái trường hợp này thì đi xem thì thầy nghĩ là gì, nếu mà thực sự cái vị thầy này mà có cái năng lực tâm linh thì đây là gì? Quỷ thần mượn thân mượn xác gá vào để mượn thân xác để nói những lời như vậy, để hăm dọa người thân, để cầu cái sự cúng bái nương vào hương hoa lễ vật của người thân chúng ta cúng bái mà nó được bữa ăn no bụng mà thôi. Cho nên chúng ta không nên tin vào cái trường hợp như thế. Phật tử này và các Phật tử về cũng nên gì, nên nghe Ấn Quang Đại sư Văn Sao một hai lần gì đó để cho mình tỉnh ra, để cho mình không bị gì, có tín ngưỡng, có tâm linh, nhưng không được gì, đi vào con đường mê tín dị đoan. Nhớ, có tín ngưỡng, có tâm linh, có vấn đề gì, chết đây sinh kia, đây là kinh Đức Phật dạy, và thực tế nó tồn tại. Cho nên chết không phải là hết, là chuyện có thật. Chết đó, có trường hợp đi vãng sinh quái Phật, có trường hợp sinh quái chư thiên, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tùy vào cái phúc và cái sức tu của người đó, chỉ trai giữ giới và tu tập của người đó. Hoặc có những người thì tái sinh làm người, có những trường hợp thì đọa vào cõi súc sinh, có trường hợp ngạ quỷ, có những trường hợp vào trong địa ngục, vân vân. Thì cái này gọi là luân hồi lục đạo, khổ lắm. Tất cả chúng ta nếu chưa được giải thoát thì cái vòng xoáy sinh tử luân hồi nó cứ vòng quay như thế thôi. Có phúc thì đi lên các cõi trời người, thần tiên Atula hoặc cõi Phật. Nếu mà kém phúc nữa thì vẫn được sinh làm người, nhưng mà khổ đau bệnh tật, mù lòa câm điếc, rồi thân thể không đầy đủ, hoặc là gì, thân thể đầy đủ khỏe mạnh nhưng mà gì, nghèo cùng khổ sở, không có tiếng nói, không có uy tín gì trong xã hội này cả. Hoặc là gì, hoặc là có người gì, được thân thể tuy đẹp đẽ, sinh trai đẹp gái, thông minh trí tuệ, nhưng mà suốt đời bị oan khuất, bị khổ cực, tù đày, vân vân. Có những người oan khuất tù đày gần như suốt cả cuộc đời. Đấy không phải là cái nhân đời này, mà là cái nhân nhiều đời, nhiều kiếp trước của họ thì họ trồng, họ gieo, họ tạo, cho nên nay thì tuy họ là một người tốt, sinh ra là người tốt, nhưng bị oan khuất tù đày. Các vị đọc cái quyển An Sĩ Toàn Thư thì sẽ thấy rất nhiều những câu chuyện. Có những câu chuyện có những người đời này, kiếp nay họ làm ác, nhưng họ lại hưởng cái phúc báo. được thọ mạng, được giàu có, được sung túc. Có những trường hợp ngoan hiền hiếu thảo nhưng mà lại gì, nghèo cùng khổ sở, ốm đau tật bệnh. Có những người làm tốt lương thiện nhưng mà lại tù đầy oan khuất, khổ não suốt cả cuộc đời, vân vân. Tất cả nó đều gì, xuất phát từ cái nhân duyên nghiệp báo, nhiều đời nhiều kiếp gọi là nhân quả mà ra vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, trường hợp Phật tử này thôi, về cứ nhất tâm nương vào lời Phật dạy ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà hành trì tụng niệm mà hồi hướng cho các cụ. Nhưng pháp hội như thế này, pháp hội Địa Tạng như thế này, chúng ta cũng nhất tâm để làm sớ cầu siêu cho các cụ hoặc làm bài vị cúng cho các cụ. Như thầy nói rồi, có điều kiện thì làm ba mâm cơm hoặc một mâm cơm, hoặc không có điều kiện thì cân hoa quả, không có điều kiện thì thành tâm đi lễ không nó cũng được. Nhất tâm đi lễ tụng kinh niệm Phật thính pháp vân vân để lấy công đức và hồi hướng cho các cụ cũng được. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin giấu tên, giấu quê hương. Ghê chưa? Con xin thầy hoan hỷ cho gia đình con với nhé. Gia đình con rất là khổ tâm lắm thầy ạ. Con xin kể cho thầy nghe, chứ không cho các Phật tử nghe. Thì người ta giấu tên, giấu quê hương thì các Phật tử nghe làm gì? Mình thầy nghe thôi. Cái câu mà giấu không cho Phật tử nghe đây là thầy gì? Thầy thêm và để cho các Phật tử chúng ta cười chút cho đỡ buồn gì? Đỡ căng thẳng, đỡ buồn ngủ. Nhưng mà quả thực là Phật tử này nói là giấu tên, giấu quê hương. Con xin kể cho thầy nghe. Con trai của con, cháu thuê đất để làm xưởng cơ khí. Không may đất ý lại có người âm họ hay trêu cháu. Cháu đi xem bói, ông thầy bói đến nhà làm bùa yểm cho cháu, thì không thấy người âm trêu cháu nữa. Được tầm hơn một năm, bùa hết phép, người âm họ lại hành cháu, thì cháu lại bị vào lúc 12 giờ kém 15 phút, đêm mùng 10 tháng 3 dương, lịch năm 2021. Quân quyền của họ rất là nhiều, rất là nhiều lắm. Thầy cứ đọc nguyên văn đã. Họ vào nhà xưởng bắt cháu. Lúc bấy giờ hai vợ chồng con ở xa không có nhà. Hôm sau con mới về nhà thì họ đã dẫn cháu đi mất rồi. Dẫn cháu đi mua dao để đi giết người, cướp của. Cháu lấy xe máy của họ, cháu đi được một quãng đường dài thì cháu vào đồn công an, cháu đầu thú. Công an giam cháu một năm rồi cho cháu đi tù. Công an thì không cho cháu đi tù được, mà đây là pháp luật, đây là tòa án, họ theo pháp luật thì họ lên tòa thì họ phán quyết thì mới đi tù, chứ công an là chỉ người là bắt và điều tra thôi, giao lại cái chứng cứ cho bên tòa án thôi, còn cả viện kiểm sát nữa chứ đâu có mình công an đâu. Muốn cho một người đi tù đó phải có ba: công an này, viện kiểm sát này và tòa án nhân dân này. Đấy, công an là người bắt, người giữ, còn viện kiểm sát là người gì, người củng cố hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ. Đấy, còn tòa án là người gì? Người ra tòa và phán quyết đấy. Ba cái cơ quan này cũng mà đâu có phải là ấy đâu. Nhưng Phật tử nói là rồi, công an cho cháu đi tù. Người âm họ hành cháu lắm. Cháu nói nhảm nhí, cháu không thật tính người. Người âm này họ là người Hoa Kiều, nên họ xinh lắm. Con cũng lễ. Làm sao biết cả họ xinh nữa, chắc là nhìn thấy họ sao. Người âm này họ là người Hoa Kiều, tức là người Trung Quốc đó, người gốc Trung Hoa Trung Quốc đó, nên họ xinh lắm. Con cũng lễ rất nhiều mà không được. Bây giờ họ ngự ở trong nhà con, đất nhà con. Bây giờ rất là nặng khí âm ở đằng trước, đằng sau rất là nặng khí âm thầy ạ. Đất cháu thuê làm xưởng bên cạnh nhà con. Con không biết làm thế nào được thầy ạ. Con xin thầy chỉ dẫn cho gia đình con với nhé. Người âm họ ở trong nhà con, họ nghịch lắm. Con xin tri ân công đức của thầy, con xin cảm ơn thầy. Thầy có làm video thì thầy bảo là ma dẫn người đi tù, thì con mới biết. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này thầy cũng không thể nói là ma xui quỷ khiến hay là ma bắt ma dẫn vợ chồng nhà nó đi ăn trộm xe máy, mà cũng không thể nói là ma dẫn cháu nó đi tù được. Thầy nói như thế là thầy gì? Phản khoa học. Thầy nói như thế là vô hình chung là thầy gì? Thầy tiếp tay cho cái xấu, cái ác, tiếp tay cho những cái tội lỗi của những người khác. Tạo tội, tạo lỗi lên rồi mà bây giờ cứ đổ cho người âm hết thì không nên. Mình phải nhìn thẳng vào sự thật. Có nào thì nói thế. Các con, các cháu nó một phút bồng bột. Một phút, một giờ hoặc một ngày nó không chuẩn, nó khởi cái tâm tham, nó tạo việc tội lỗi trộm cắp. Nay mình làm bố, làm mẹ, làm ông, làm bà, làm người thân, thì phải khuyên các con nó gì? Các cháu nó thực sự là ăn năn hối cải, thành tâm khai thật với các cơ quan chức năng để được gì? Để được giảm nhẹ cái tình tiết gọi là ăn năn hối cải, tự đi đầu thú là được rồi. Nhưng mà phải tình tiết, phải khai nhẹ, vì cái trộm xe máy thì nó mà lại đi ăn năn hối cải đầu thú như thế, nó cũng chỉ vài năm là cùng thôi. Bởi vì cái xe đó mình là đi mình trả lại rồi mà, và công an đầu thú trả lại rồi, biết là lỗi trả lại rồi. Thì có 3 đến 5 năm mà chấp hành tốt, có khi chỉ 5 năm thì có thể chỉ 3 năm là được ra thôi. Bây giờ mình không thể bao che là cứ đổ cho ma là lên xúi cả thầy là ma được. Mà cho dù đấy là ma thật thì cũng không thể nói là ma được. Vì nó liên quan đến pháp luật. Mà liên quan đến pháp luật thì chúng ta phải khuyên con người chấp hành pháp luật. Thầy cũng phải chấp hành pháp luật, cũng phải khuyên các Phật tử chấp hành pháp luật. Vì pháp luật là thượng tôn trong một quốc gia. Trong quốc gia đó có tôn trọng pháp luật thì quốc mới thái, dân mới an. Còn nếu không tôn trọng pháp luật thì cái gì chúng ta cũng để cho gì quỷ thần Phật Thánh bao che hoặc là lũng loạn gây ra thì sai rồi. Đó. Còn cái chuyện là tâm linh nó có hay không có thì cái việc này chúng ta tự mình phải tu tập. Nếu thực sự có cái việc tâm linh ấy thì chúng ta cứ nhất tâm về mà tụng kinh Địa Tạng. Nếu kiến lập đàn tràng tụng ở tại đất cát nhà mình 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày, nhất tâm như thế, một lòng một dạ chí thành chí kính, tụng kinh Địa Tạng cầu chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, Ngài gia trì cho, tiếp dẫn cho. Thì cho dù có vong gì đi chăng nữa, mà chúng ta thành tâm mà được Bồ Tát Địa Tạng, Ngài hoan hỷ, quang lâm chứng minh đàn tràng, chứng minh cái tấm lòng thành của chúng ta, như lời Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi: những chúng sinh căng cường khó độ. Thì ông sau khi Như Lai diệt độ cũng cố gắng mà độ cho chúng ấy. Thì cho dù vong này có vong Hoa Kiều hay là vong Pháp, vong Mỹ đi chăng nữa, không quan trọng. Chư Phật Bồ Tát mà quang lâm chứng minh đàn tràng phóng đại quang minh thì vong gì cũng được tiếp độ. Nhưng để chư Phật Bồ Tát quang lâm chứng minh đàn tràng thì chúng ta phải tâm thành hướng thiện, nhất tâm y giáo phụng hành, đoạn ác tu thiện, lấy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để làm gì? Làm công phu thời khóa tu tập hàng ngày, ít nhất một ngày cũng phải được 3 thời, sáng và chiều tối. Mỗi thời tụng một quyển thượng, thời thứ hai tụng quyển trung, thời thứ ba tụng quyển hạ. Khi chúng ta phát nguyện làm cái việc lớn, cầu nguyện việc lớn mà gấp gáp, thì chúng ta phải chia ra mỗi ngày 3 thời tụng kinh, mỗi thời một quyển và cộng thêm niệm Phật nữa. Sáng quyển thượng, trưa quyển trung, tối quyển hạ. Hoặc nếu bận đang đi làm thì sáng quyển thượng quyển trung, tối quyển hạ, hoặc sáng quyển thượng, tối quyển trung quyển hạ, tùy theo thời gian. Ít nhất cũng phải chia ra thời khóa như thế để hành trì lễ niệm thì mới biểu lộ hết cái tâm thành của chúng ta bằng cái hành động. 3 nghiệp thân khẩu ý đối trước tranh ảnh tôn tượng đàn tràng của chư Phật Bồ Tát để mà thọ trì đọc tụng kinh văn lễ sám, và đặc biệt là cúng dường hương hoa đăng trả quả thực vân vân đấy. Đàn tràng cái thầy nói rồi mấy lần rồi, nói sơ qua tí. Hoa thì 7 lọ, mỗi lọ khoảng 5 hoặc 7 bông, 7 bông đi, 7 bông hoa hồng, hoa cúc, hoa gì cũng được. Đó. 7 lọ hoa, mà nếu ban thờ chật quá thì 2 lọ cũng được. Nhưng mà thường lập đàn là như thế thì phải 7 lọ hoa, mỗi lọ khoảng 7 bông hoa hồng, hoặc hoa cúc, hoặc hoa gì cũng tùy, hoa gì cũng được. Như thường thì hay làm hoa hồng hoặc hoa cúc. Đó. Đèn 7 chiếc, hoặc là nến cũng được. Chén nước thì 7 chén, và 7 chai nước La Vi hay cái nước gì đó còn lành, cũng nước trắng thôi. Đấy, hoa quả hay là bánh kẹo thì nếu ban thờ nó rộng thì có thể 7 đĩa bánh kẹo, 7 đĩa hoa quả, đĩa nhỏ nhỏ thành tâm thôi, nhưng mà phải có, để gì gọi là làm đàn tràng để cúng dường mà, thì nó phải có. Đó, chứ còn có bảo là thành tâm, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật đó. Nếu nói như thế thì chúng ta ngang bằng với chư Phật Bồ Tát đó, ngang bằng với các vị tổ sư tu chứng rồi, thì chúng ta chả cần phải đàn tràng, cũng chả cần tụng kinh, cũng chả cần phải ba la chỉ chú gì cả. Chỉ cần chúng ta đến đó, chúng ta gì? Đến đó một cái thôi thì thường là các vong linh thì họ nhìn thấy họ, hoặc là họ quy y, họ quy phục, hoặc là họ gì? Sợ họ chạy mất dép rồi. Đấy, nói nôm na là như thế. Đấy. Nhưng còn nếu mà chúng ta là gì, là phàm phu, chưa đủ công đức, chưa đủ cái trí tuệ và cái năng lực ấy, thì phải nương vào gì? Sức của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, bằng cách là gì? Cúc cung tận tụy, thân tâm lập ra thời khóa để mà hành trì lễ niệm, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, Cửu Huyền Thất Tổ Lịch Đại Gia Tiên, rồi thần linh thổ địa, bản xứ thổ công, đông chủ, tư mệnh táo phủ thần quân, vân vân, tất tần tật các ngài đều gia trì cho, thì mới có thể xử lý cái vấn đề tâm linh ân oán, hoặc là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp như trường hợp Phật tử đưa câu hỏi này được. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là nên gì? Nên kiến lập đàn tràng để nhất tâm tu tập như thế thì sẽ dần dần sẽ ổn thôi. Còn cái việc các con nó đã vi phạm pháp luật thì động viên các con nó phải biết ăn năn hối cải, đừng có đổ cho cái này cái nọ cái kia, đừng có cái gì cũng đổ cho như thế, mà người ta sẽ có khi tình tiết người ta bảo mình mượn cái vấn đề tâm linh để gì, để chối tội, để trốn tội, có khi lại tội lại còn nặng thêm. Cho dù có cái việc đó, mình cũng không mượn cái việc đó để nói trước các cơ quan pháp luật nhà nước. Các cơ quan pháp luật nhà nước họ cứ như lý như pháp, đâu họ có cho cái việc chúng ta kể đó là gì, là đúng đâu. Cho nên họ sẽ nghĩ là chúng ta tìm cái cách quanh co để chối tội vân vân, có khi họ là bảo mình không thành khẩn. Đáng nhẽ 3 năm họ là có khi họ lại cho gì, 4 năm, 5 năm đấy. Vì cái tội gì? Cái tội quanh co không thành khẩn thì còn khổ hơn. Cho nên quan trọng nhất bây giờ thầy nghĩ là phải tâm thành. Tâm linh thì lập đàn tràng mà tụng kinh địa tạng. Pháp hội như thế này cũng làm bài vị, làm linh vị để hồi hướng cho họ. Nếu biết họ là vong đi xem hay gì gì đó, hay là họ cho nhìn thấy là vong nữ rồi thì có gì đâu làm lên chùa làm cái bài vị. Bà sư phụ đặt cho cái pháp danh là Diệu Âm cư sĩ vào đó để cho họ gì? Cho họ tu, họ ăn nạ mày Phật, cầu Phật Bồ Tát, sức của chư tăng ni và đại chúng cũng ra chỉ độ cho. Thì thầy nghĩ rằng cũng tốt thôi, vấn đề tâm linh như thế cũng rất là tốt. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy trụ trì. Con là Nguyễn Thị Tình ở Bắc Ninh. Con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi một câu ạ. Gia đình con rất lục đục, hiện giờ con trai của con suốt ngày đi lang thang ngoài đường. Đôi khi về nhà đốt hết các thứ trong nhà, không còn cái gì nữa và đập phá lung tung. Con còn chồng con cũng điên điên khùng khùng, không làm ăn gì được. Con trai lớn của con nghĩ về hoàn cảnh gia đình đã tự vẫn mất rồi thầy ạ. Còn con đôi khi nghĩ về gia đình chỉ muốn chết đi cho xong. Chết các vị nghĩ là có xong không? Không xong đâu. Tất cả mình phải đương đầu với cái nghiệp báo của mình, với cái nhân duyên, cái cộng nghiệp của mình các vị. Nếu ai mà nghĩ khổ chết cho xong thì thế thì chắc xã hội này người ta khổ chút là người ta đi chết là hết. Nhưng rất tiếc không có cái chuyện chết là hết. Mà trong kinh Đức Phật nói là chết lại còn gì? Phạm thêm một cái tội tự hủy thân mình. Còn phạm một cái tội gọi là gì? Làm phụ ân cha mẹ. Tự mình giết mình là phụ ân cha mẹ. Đấy thì còn phạm một cái tội, nó là tội đại bất hiếu nữa. Nhưng con lại nghĩ về đứa con trai của con, nó không biết làm gì sau này, không biết sẽ như thế nào thầy ạ. Con tha thiết mong thầy giúp đỡ hoàn cảnh gia đình con với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Thầy ơi, con đã tụng kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn, chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, kinh cứu khổ cứu nạn, thần y bạch y thần chú, cái kinh bạch y thần chú được 12 năm nay mà không thấy di chuyển gì. Vậy bây giờ con xin thầy cho con lời khuyên phải làm như thế nào thầy ơi. Con trai con bị từ năm 13 tuổi cho đến bây giờ là 31 năm rồi thầy ạ. Trường hợp này thầy khuyên về tâm linh chút xíu. Phật tử này về nhóm họp anh em và hỏi các cụ họ hàng xem các mộ mả các cụ gia tiên từ ba đời, đặc biệt là các cụ ba đời đến đời chồng của Phật tử này là đời thứ ba đi, tức là gì? Ông nội ông nội và trên hai đời nữa, năm đời trở xuống như các cụ thì theo cái dòng chính nhà mình nhé, xem có mất mồ mất mả không. Nếu mất mồ mất mả thì có thể làm cái linh vị thờ cho các cụ ở nhà kiểm tra lại. Nếu mà không mất mà mồ mất mả mà có mồ có mả, mà mồ mả bây giờ đang để ở nơi trũng thấp gần cái nơi dân cư sinh sống mà nó thì ô uế bẩn thỉu, tức là cái nơi mà gần cái nơi thì cái mương nước cái xả thải á nó bẩn á, thì đến cuối năm nay tháng 10, tháng 11 chuyển các cụ lên chỗ cao ráo, thế thì dần dần sẽ ổn. Trường hợp này thầy có lời khuyên như thế, về cứ họp gia đình lại và hỏi đi. Nếu có cái việc đó thì pháp hội lần sau lên viết thư, viết câu hỏi nói lại với thầy là có cái việc đó thì thầy sẽ hướng dẫn thêm cho cách làm vào dịp cuối năm. Mong rằng đủ duyên để gia đình bớt khổ. Khổ đến nỗi con trai phải quyên sinh tự tử rồi, bây giờ đến Phật tử này cũng nghĩ như thế nữa thì cũng quá thật là khổ. Thôi về cứ tìm hiểu cái việc đó đi. Nếu có gì đến khóa tu Địa Tạng đầu tháng tới thì lên hỏi sau, thầy sẽ hướng dẫn tiếp phải làm như thế nào. Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy trụ trì chùa Khai Nguyên, Con kính bạch thầy cứu giúp và gia đình con với ạ, sao nay nhiều câu hỏi cái kiểu như thế này thế? Con là Trần Thị Trần Lệ Giang, năm nay 41 tuổi, quê ở Ninh Bình. Hiện nay lên Hà Nội làm ăn. Con có con gái là Dương Minh Nguyệt, 14 tuổi, sinh năm 2011. Bệnh của cháu từ năm 2021 đến nay cứ ăn vào xong lại bị nôn ra. Vợ chồng con đã cho cháu đi viện lớn ở Hà Nội để tìm bệnh chữa cho con. Nhưng tất cả các kết quả chụp chiếu, xét nghiệm đều bình thường và không tìm ra bệnh gì thầy ạ. Chúng con quay về nương tựa vào Phật Pháp, nhiều lần nhất tâm kính thỉnh một số thầy ở điện, ở chùa, ở điện tức là các thầy Pháp ở ngoài, các thầy đồng, thầy cúng ở ngoài, thỉnh cả các thầy chùa đây. Thỉnh các thầy điện, thầy chùa, ở chùa làm lễ cho con. Thế là thỉnh cả các sư và các thầy ở ngoài làm lễ rồi. Lễ xong thì con khỏi luôn và ăn uống được trở lại bình thường. Nhưng chỉ được thời gian dài nhất là 5 tháng rưỡi. Có đợt 3 tháng rưỡi, có đợt 2 tháng rưỡi, rồi 1 tháng ạ. Sau đó lại ăn vào mồm nôn ra như trước. Chồng con đi làm ăn xa, tận miền Nam. Con thì công việc sáng đi sớm, tối về muộn. Chúng con đã sắp xếp được hai lần cho cháu lên chùa Khai Nguyên nghe thầy giảng Pháp để tìm cách cứu chữa cho con. Nhưng thầy thì công việc rất bận, các Phật tử đông hàng mấy nghìn người không thể gặp được thầy ạ. Về nhà con mở điện thoại nghe thầy giảng Pháp tại chùa Khai Nguyên. Và có lần con được nghe thầy giảng bài Phật Pháp Nhiệm Màu. Có Phật tử có hoàn cảnh giống như nhà con. Con nguyện phát tâm ăn chay 21 ngày liên tục. Các tháng con ăn chay mỗi tháng 20 ngày. Đến nay đã tròn một năm và đọc kinh Địa Tạng ngày hai thời để hồi hướng cho con. Nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm thầy ạ. Bệnh của con kéo dài. Lần sau thường nặng hơn lần trước. Có ngày bị lại 7 ngày liền con không ăn uống được gì. Cứ kéo rèm nằm trong bóng tối. Nhiều ngày con bị ngất. Tuổi của con đang lớn và phải đi học. Mà bệnh cứ thế này, gia đình con lo và thương con lắm, nhưng không biết phải làm thế nào thầy ạ. Vậy con viết thư này kính bạch thầy cứu giúp cho con của con, dạy cho chúng con đường đi, nước bước để thực hiện cứu độ cho con gái của con được khỏi bệnh ạ. Con xin thầy cứu giúp gia đình con với ạ. Chúng con xin tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật. Con Trần, tên số điện thoại ở đây. Thôi Phật tử này đã như vậy rồi thì thầy cũng hướng dẫn luôn. Thôi xong thì ngày nay hoặc ngày mai gì đó xuống dưới phòng bốc bát hương ấy, đăng ký để các sư ông sư cô dưới đó bốc lại bát hương thần linh gia tiên cho. Gọi điện cho chồng bảo là sư phụ bảo là bốc cái bát hương thờ Phật ở trong gia đình. Nếu chưa có thì nên bốc cái bát hương thờ Phật và thờ Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Địa Tạng gì đó thì tùy, đều được cả. Trong nhà và phát nguyện tụng kinh. Thôi cái trường hợp này trường hợp cũng đặc biệt, cho nên cứ đăng ký thì thầy sẽ chỉ đạo giao cho sư ông hay sư một sư ông sư cô nào thị giả về để làm cái lễ an vị bát hương và làm cái lễ ở tại nhà cho. Xong rồi cứ nhất tâm mà tụng kinh. Sau 3 ngày pháp hội ngày mai, chiều mai thì để cho con nó lên xem đủ duyên gặp thầy được một lúc thì tốt, mà không thì thầy cũng sẽ ấy trước cho cái chai nước, gửi tên tuổi địa chỉ lên trên chỗ sư cô chi khách ở chỗ nhà sàn. Thầy sẽ bố trí được lúc nào thì sẽ lễ và cho sẵn cái chai nước sang về cho con nó uống. Một nửa thì vẩy ra ở nhà cửa phòng xá con nó ở, còn một nửa thì cho con nó uống xong rồi tu tập dần dần. Nếu mà đúng là bệnh tâm linh như Phật tử này kể thì chắc thầy nghĩ là 99,9% là cứ yên tâm, không phải lo nghĩ gì nhiều. À, thì đó là... Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Đinh Thị Duyến, quê Hải Dương. Con xin thầy bố thí giáo hóa cho con về việc sang cát cho mẹ chồng con. Con xin cảm tạ công đức của thầy. Mẹ chồng con là Chu Thị Duyên, hiệu Diệu Dông, sinh năm 1930. Mẹ con mất ngày 15 tháng 7 năm 2014 âm lịch. Ngày 21 tháng 11 năm 2019 âm lịch, anh chị em con đã sang cát cho mẹ con, nhưng mẹ con không sạch, gần như còn nguyên, người cứng đơ. Có thể khiêng từ quan tài cũ sang quan tài mới. Có người nói thi thể mẹ con như thế là kết tượng. Gia đình con đã thay quan tài mới và lại chôn mẹ con xuống mộ cũ. Lúc này chúng con đã xây cho mẹ con một mộ mới, đã gắn bia và có tên tuổi mẹ con đầy đủ, nhưng không thể chuyển mẹ con ra mộ mới được vì mẹ con không sạch. Năm nay 2024, gia đình con lại có ý định sang cát cho mẹ con lần nữa. Chúng con người trần mắt thịt không rõ việc âm kết, việc âm, nên cháu dâu của con cũng đi xem bói. Họ nói mẹ con chưa sạch và không lên được. Chúng con rất hoang mang, khổ tâm, thương xót cho mẹ con vì khi sống mẹ con là người rất tốt và thảo tính, mà khi mất lại bị như thế này. Chỗ mộ cũ nơi mẹ con đang nằm là khu đất địa phương chỉ cho phép chôn cất để sang cát, chứ không được xây mộ vĩnh viễn ở đó. Gia đình con không biết làm thế nào cho đúng và tốt cho mẹ con. Các anh chị chồng nhà con rất thương và hiếu thảo với mẹ con khi sống, nhưng lại không tín tâm. Bản thân con chỉ biết ngày ngày tụng kinh, làm công quả tại ngôi chùa địa phương, lễ Phật các nơi để cầu cho linh hồn của mẹ con được siêu thoát. Nay con thật có phúc khi được biết đến chùa Khai Nguyên và công đức của thầy. Con nhất tâm xin thầy bố thí giáo hóa cho con biết việc sang cát cho mẹ con, để cho con các anh chị em con nghe và làm theo. Các anh chị em con có dự định phương án, nếu mẹ con không sạch thì vẫn cho mẹ con lên thay quan tài mới, chuyển ra chỗ khác đào sâu chôn chặt. Con tin, con xin thầy giáo hóa cho anh em con được biết phương án này có được không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Cái này thì theo quy định của địa phương, nếu họ cái chỗ hung táng thì thường là họ không cho xây mồ mả, vì đất đó chỉ để hung táng. Đây là gọi là đất lề quê thoái, nhập gia tùy tục, tùy theo cái quy định của mỗi địa phương. Mà chúng ta là người công dân ở trong địa phương ấy thì phải chấp hành, không có ngoại lệ được. Nhà nào cũng ngoại lệ thì còn gì là cái quy củ nề nếp, còn gì là cái hương ước của làng nữa. Cho nên cái này chúng ta cũng phải thông cảm và chia sẻ với địa phương cái đấy. Thì quy định họ không cho nơi hung táng, không cho xây mồ mả. Cái này là hương ước của làng. Nếu cho nhà này xây thì nhà kia cũng đòi xây thì sao? Cho nên cái này thì chúng ta cũng phải chấp hành thôi. À, còn nếu mà muốn để bà cụ ở đấy thì mình cứ để mộ đất thế có sao đâu. Nếu như muốn để thì cứ để mộ đất thế thôi, theo như cái quy định của làng. Chúng ta bây giờ mới xây thôi chứ ngày xưa có xây đâu. Mộ mả các cụ chúng ta ngày xưa có xây đâu. À, nó cốt ở cái tấm lòng thành của con cháu sống làm sao cho nó có đạo hiếu các thứ vân vân. Chứ còn các cụ cũng không nhất định là cứ phải xây thật to, tốn thật nhiều tiền, thật đẹp thì các cụ mới chứng cho cái tấm lòng hiếu thảo. Mà cái tấm lòng hiếu thảo của chúng ta là gì? Là chúng ta phải sống là người tốt, anh em biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Con cháu chi trên chi dưới anh em, con cháu nội ngoại yêu thương đoàn kết đùm bọc lẫn nhau. Sống làm sao để cho cái đức lại cho con cho cháu. Sống làm sao để cho quốc gia dân tộc có cái sự đóng góp dù là nho nhỏ của chúng ta vào để chung vào cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển đất nước ngày càng tiến tới giàu mạnh hùng cường vân vân. Thì đấy mới là gì? Là cái tri ân và báo ân mới là cái mà ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta mong thấy con cháu mình nhiều nhất. Chứ không phải là cứ xây ngôi mộ thật to, thật đẹp mới thể hiện là cái lòng hiếu thảo đâu các quý vị. Đấy nó chỉ là một phần nho nhỏ về hình thức mà thôi. À, còn nó cũng tùy duyên. Và đặc biệt ở đây trường hợp này thì thầy khuyên là gì? Phật tử này nói là đấy gia đình cũng rất là muốn là sang cát cho cụ. Sang cát rồi nhưng không sạch thì người ta bảo kết cho nên để nguyên. Nhưng thầy nghĩ rằng kết á, mộ kết á, thì nó không phải cái cứng đơ như thế đâu. Cũng có thể là người đó thì cái lúc bệnh lúc sắp mất đó, truyền hóa chất tiêm thuốc cái gì gì đó vân vân chẳng hạn, nó sinh như vậy. Hoặc là cũng có những trường hợp là gì, do lúc mất rồi gì uống sâm nhiều, trước khi mất là uống sâm, ngậm sâm nhiều hay là gì gì đó mà nó không tiêu, nó chưa kịp tiêu vân vân. Hoặc là gì, cái trường hợp nếu mà con cháu mà bây giờ đã quyết vẫn chuyển á, thì thầy nghĩ vẫn chuyển được bình thường, không sao cả. Nếu mà chuyển mà chưa sạch thì có hai phương pháp. Một là thì mình như Phật tử này nói đề xuất là vẫn cho mua quan tài mới để cho vào mang sang chỗ đất mới đã xây rồi, để khu quy định của địa phương để xây cho các cụ mộ yên mà đẹp thì cũng được. Cái phương án thứ hai này đó là mình ấy cái quan tài mới xong mình đem đi thiêu. Cái trường hợp bây giờ nhiều trường hợp mà không tiêu đem đi thiêu xong lấy cái tro đó về an táng vào chỗ mới cũng được. Hai phương pháp đó đều được cả. À, còn cái phương pháp nếu mà muốn để lại thì cứ để đấy một vài năm nữa, nói với thôn với xã là các cụ chưa tiêu xin vài năm nữa thì cũng được, không sao. Đấy, cái này cũng tùy duyên đi. À, quan trọng nhất là bây giờ thì mình cứ tụng kinh niệm Phật làm thiện để hồi hướng cho vong linh của bà cụ sớm được siêu thoát. Thì cái đấy mới là cái quan trọng nhất. Còn người ta siêu thoát rồi, còn cái tâm thân nó thế nào cũng được, không quan trọng cái đấy đâu. Đấy, thì hôm nay thì buổi pháp thoại thì tạm thời dừng ở đây. Chúng ta sẽ vào lễ thượng cúng A-di-đà Phật.